Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Trên Tôn Đức, chúng con là Phật tử Tô Đốc. Hôm nay có duyên sự xin đầu hành đảnh lễ các Phật.
Chắc lắm quý tử cũng Phật tử sáng. Phật lắm sáng. Phật lắm đúng thật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết chúng con có phước duyên gì được ngày hôm nay mở lòng từ bi đến tỉnh Tây Bắc chúng con, để cho chúng con được nghe những lời dạy bảo như thế nào, tu thế nào cho đúng cái chánh pháp, tu thế nào để được lợi ích an vui. Chính đặt trên công đức Phật tử Tây Bắc chúng con xin thành tâm ngày nay chúng con những lời pháp, để chúng con biết đâu là chánh pháp nên theo, đâu là tà pháp nên tránh, để thì chúng con có được chánh kiến tu hành đúng với chánh pháp của Phật. Chúng con xin công đức từ bi hướng cả cho chúng con được thanh tri pháp nhũ. Nam Mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Giờ tôi sẽ thầy sẽ nói rõ con đường tu hành cho quý Phật tử ở trên đất cái nào cũng chân pháp về đại đạo như cái lời thánh nguyện của thầy cho Phật tử tăng thiền và tăng văn còn chưa hoàn
thiện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên công đức đã từ bi hứa trả cho rồi, Phật tử chúng con xin thành tâm đảnh lễ ba lại cúng dường.
Thời sáng thời vị Phật tử đã rồi chặt lắm đã rồi sáng rồi đi con, để ta vào. biết nghe thầy nói không đấy. Không có cái gì vô, không có gì nữa. Thôi để thầy ráng nói. Dạ. Hôm nay chắc có lẽ là thầy cũng có cái duyên gì với Phật tử Châu Đốc, cho nên cái nhân duyên đó là trước kia thầy Thông Vân có về cái tu viện Kim Như ở trên Tây Ninh Trang Bàng á, thầy có thời gian ở trên đó thầy nhập tu. Do duyên đó mà thầy về, hôm nay thầy về thăm, rồi thầy cũng có nói cái sự mong mỏi tha thiết của Phật tử ở dưới Châu Đốc, muốn biết cái pháp tu trên cách của đạo Phật như thế nào, đúng mà như thế nào sai, cách thức tu như thế nào mà có kết quả. Vì nhiều khi chúng ta đã theo đạo Phật tu quá lâu mà cái kết quả thì chúng ta thấy gần như là giật chân vào trời, nó chỉ có được chút ít cho nó chưa phải là rốt ráo cho con hết sạch. Do đó thì cái lòng tha thiết theo Phật mà đến cái giờ này ấy, chúng ta thấy như mình chưa có hoàn tất và cũng chưa có thấy ai mà hoàn tất được cái công trình tu học viên ngã trọn vẹn trong cái giới tu sĩ cũng như giới tu sĩ, mà chắc chắn ai đi theo đạo Phật thì cũng biết tâm tu chứ không phải không biết tâm. Không biết ở xa kia có nghe không, có nghe thầy nói. Đầu tiên á, thầy xin tính chính á, thầy thì cũng là một người như ngoại quý Phật tử, không có khác gì hết, rồi cũng đi theo các pháp mà trong kinh sách từ Đại Thừa, kinh sách Nguyên Thủy, rồi Đại Thừa mà tu tập, nói qua cái sự mà kinh nghiệm tu tập của mình trải qua nhiều pháp môn như vậy, thì có pháp môn nào mà nó dẫn dắt mình được đến cái chỗ mà được giải khó khăn như đó là cái buổi nói hôm nay. Vì vậy mà thầy xin đính chính á, thầy không phải là một thánh tăng. Chưa khi nào mà quý Phật tử muốn biết một cái vị đó là thánh tăng á, thì như Phật đã dạy á, thì mình sống gần vị đó thì mình thấy được cái hành động, cái cuộc sống của vị đó thánh tăng hay là không thánh tăng là do cái đức hạnh của vị đó. Bởi vì về đạo đức đó, thì nó có phân lập hai cái loại đạo đức. Cái đạo đức của con người, nếu chúng ta là con người mà chúng ta thiếu đạo đức đó, thì chúng ta là con vật. Bởi vì mình là một cái loài động vật như mọi con vật khác, nhưng mà vì mình là con người có đạo đức, vì con người có cái hành động khác hơn con vật, cho nên nó là con người. Cho nên cái người mà giữ trọn vẹn không còn cái hành động của chúng vật á, thì nó là cái đạo đức của con người. Cái đạo Phật nó xác định rất rõ. Ví dụ như bây giờ cái con người của mình mà sân giận dữ á, đánh người ta hoặc đánh vợ đánh con, thì cái sân giận dữ đó, thì cái bản chất của con thú nó còn ở trong mình, trong con người của mình. Mà cái người mà tu hành theo đạo Phật biết cái đó như thế nào để về cái tâm sân của họ, và họ tu tập cách nào, cái tâm sân đó bắt đầu nó giảm dần giảm hết, thì cái hành động của họ nó bớt sân, tức là từ đó họ đi dần đến cái hành động đạo đức, nó không khác gì hết. Nhưng mà nói về cái hành động mà của bậc thánh tăng á, thì nó phải hơn cái hành động của con người, chứ không thể nào bậc thánh tăng mà lại còn cái hành động nó như con người mới làm sao gọi là thánh. Cho nên nó mình là thí dụ như mình sinh ra thì mọi vật thì có những cái hình tướng khác nhau, thì mình cũng là một con người, cũng là một loài động vật có hình tướng khác nhau cũng như con vật thôi, nhưng mà mình có đạo đức hơn. Con người thì biết xấu hổ, con vật thì không biết xấu hổ. Cho nên cái vấn đề mà như dâm dục thì con vật nó đâu có biết xấu hổ, còn con người mình thì biết sao, nó biết xấu hổ. Nhưng con người của mình đi đến cái đạo đức con người thì không có tà dâm, như Phật đã dạy thì rõ ràng là quý Phật tử mà thọ tam quy ngũ giới rồi, thì cái giới tà dâm của người tu sĩ á, thì không tà dâm. Là tại vì tà dâm á, có khi loạn lưng anh em cha mẹ đâu biết, thì con vật á, nó không biết. Còn con người mình nó biết, cho nên vì vậy nó cái hành động đó là hành động của con người, cái đạo đức của con người. Mình so sánh như vậy mình biết, từ đó những cái bậc thánh, những cái bậc tu hành á, người ta mới tìm thấy được cái hành động nào là hành động gọi là đạo đức của con người. Mà con người có học được đạo đức á, thì chúng ta mới biết được cái hành động đạo đức, chúng ta mới sống đúng trong hành động của con người. Còn chúng ta không học á, thì chúng ta không biết á,
Cho nên do đó chúng ta làm lại cái hành động, chúng ta cũng ngỡ tưởng cái tâm mình ham muốn cái gì đó thì mình làm theo cái đó, thì mình cho nó là đúng. Nhưng mà sự thật nó, mình mang cái lớp người mà có hành động, cái lớp của mình nó còn là mang cái lớp của thú vật, chứ chưa phải là con người. Cho nên những cái điều mà đạo Phật dạy nó mang cái tính chất đạo đức. Cho nên Đức Phật nói muốn làm một bậc thánh, một bậc thánh thì từ một con người có lỗi mình biết sửa, mình đi dành đến bậc thánh, chứ đâu phải khi không mà ông thánh ông không lỗi. Nghĩa là không có ông nào mà ở trên trời mà đối xuống đây mà gọi là thánh ngang xương được, cũng từ con người. Thì những cái đấng mà giáo chủ mà thành lập những cái tôn giáo thì là con người. Và con người mới thấy được cái nỗi khổ, cái nỗi khổ của con người. Như Đức Phật nhiễm xét cái nỗi khổ của mình, rồi thấy mọi người cũng có nỗi khổ y như vậy. Ví dụ như Phật nói bốn cái nỗi khổ: sanh, lão, bệnh, tử. Thì như quý Phật tử, như Đức Phật đi ra bốn cái cửa thành thì thấy bốn cái sự khổ. Cái thứ nhất á, thì Đức Phật thấy một cái người già. Cái thứ hai thấy một người bệnh. Cái thứ ba thấy một người chết. Đến cái cửa thành thứ tư á, thì thấy một vị đạo sĩ. Thấy không? Chứ đâu có thấy cái người mà sinh đẻ đâu. Thế mà người ta cứ nghĩ rằng sanh nó thì chắc là sinh đẻ, cho nên đó là sai. Sanh tức là đời sống, phải không? Vì thấy cái đời sống của vị tu sĩ á, nó nghĩ cái đời sống của cư sĩ không có giải thoát, mà đời sống tu sĩ giải thoát, phải không? Cho nên mới bốn cái khổ. Khổ vì đời sống của chúng ta còn cư sĩ, gia viên, mọi thứ, rồi điều này thế kia, mọi thứ phiền não đau khổ, phải lo đời sống mọi cách, rồi hãy có của cải tài sản mất đi, vật gì thì cũng buồn rầu, cũng khổ đau. Đó là cái đời sống. Cho nên gọi là sanh y, mình nương tựa vào cái cuộc sống như vậy thì do đó nó không giải thoát, nó trói buộc mình. Cho nên bốn cái khổ này làm sao mà vượt ra khỏi? Cái mục đích mà của đạo Phật đó, giúp cho chúng ta ra khỏi bốn khổ này. Vậy thì cái đầu tiên mà để chúng ta làm ra khỏi cái khổ thứ nhất á, thì đó là cuộc sống của chúng ta hàng ngày chung đụng đối xử nhau. Trong gia đình chúng ta, họ nói ra một lời nói với vợ chồng buồn phiền nhau, hay hoặc là rầy con nó bị cha mẹ rầy thì nó cũng buồn. Như vậy rõ ràng là mình không có được vui, cho nên nói là đời sống khổ là vậy. Rồi đói không cơm ăn cũng khổ, rách rưới cũng khổ, rồi người mất đi là cũng làm mình khổ. Mọi cái nó đều là khổ, cho nên cái cuộc sống của chúng ta rất khổ. Vì vậy bây giờ đạo Phật dạy chúng ta làm sao làm chủ cái khổ trước tiên. Thế mà quý Phật tử lại chẳng phu nhau mà tu tập thiền để rồi hết cái khổ này được sao? Cái khổ đầu tiên của chúng ta là cái khổ chúng ta không thấy cái đạo đức của mình. Bởi vì đạo đức có cái đạo đức rất rõ ràng, mà hầu hết là quý Phật tử chưa hiểu cái đạo đức đó. Họ nói đạo Phật dường như là không có đạo đức. Người ta dạy mình cúng bái tụng niệm, dạy mình tụng kinh cầu vãng sanh cực lạc hay niệm Phật, dạy mình ngồi thiền để làm Phật hay là tiến tánh thành Phật, mà người ta quên dạy cái đạo đức. Mà nếu mà có nói đạo đức thì người ta lại nghĩ đến cái đạo đức nhân quả. Người ta cho cái đạo đức nhân quả luân hồi, thành ra nó mê tín, biến thành cái đạo đức mê tín. Nhưng mà trong kinh Phật rõ ràng là dạy chúng ta có cái đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Người ta chửi mình mà mình tức giận ở trong lòng mình, có phải mình làm tự mình làm khổ mình không? Tại vì mình vô minh, mình không hiểu, cho nên mình chắc cái lời chữ đó người ta nặng nhẹ mình, người ta mạ nhục mình mới tức. Còn nếu mình hiểu cái lời nói đó, cho nên vì vậy đó mình xả cái lời nói đó, cho nên mình không có làm khổ mình. Cho nên đạo Phật không chấp nhận mình tự làm khổ mình là cái chỗ mình giận dữ, mình tức giận, mình buồn phiền, mình bất toại nguyện trong lòng của mình. Đức Phật chấp nhận là người đó thiếu đạo đức, thiếu đạo đức với mình. Còn mình chửi mắng người, mình nói nặng nhẹ người thì đó là mình thiếu đạo đức với người khác. Cái hành động đó mình chịu đựng. Cho nên Đức Phật trong kinh giới của Đức Phật nói về kinh giới của Phật á, là toàn bộ dạy đạo đức của chúng ta, từ làm hành động, từ cái hành động đạo đức con người cho đến hành động đạo đức của bậc thánh nhân, đều nằm trong năm giới của cư sĩ thập thiện, rồi 250 giới tỳ kheo, thập giới ca di, 250 giới tỳ kheo, rồi 348 giới tỳ kheo đi, toàn là đạo đức. Tại sao đạo Phật lại nhắm vào cái đạo đức mà rất nhiều cái hành động như vậy? để giúp cho chúng ta thoát ra cái đời sống của chúng ta đang đau khổ. Cái mục đích để thoát ra, Đức Phật không nói thiền định. Nhưng Đức Phật nói giới thanh tịnh thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là định. Cho nên Đức Phật nói giới sinh định, định sinh tuệ. Thế mà người đời nay người ta không có thực hiện giới, người ta vô người ta ngồi để nhiếp tâm cho hết vật tưởng để rồi thành Phật ngang chương thì đức hạnh không có, mà rồi muốn làm Phật thì làm Phật sao được, phải không? Cho nên mình nghĩ nó cao nhưng mà lại là tu tốt. Mình tu có căn bản, xây dựng trên một cái nền tảng đạo đức không làm khổ mình của người. Ngay cả khi mình học đạo đức đó rồi thì cái đạo đức đó mới là thật sự đạo đức nhân quả. Vì nó thiện thì nó đâu có làm khổ mình của người, mà trong đó có ác thì nó mới làm khổ mình của người. Người ta chửi mình buồn, tức là nó có ác. Dĩ nhiên người ta chửi đó là ác rồi. Cái nhân họ tạo ra, mình ở đây mình thọ cái quả, mình buồn khổ thì đó là nhân quả. Cho nên khi mà chúng ta đã hiểu được cái nhân quả thiện ác thì chúng ta biết được rồi cái hành động, nói ra một lời nói làm người ta buồn thì mình là người thiếu đạo đức. Vì vậy mình nói người ta buồn tức là ác pháp, mà ác pháp đạo Phật nó không làm khổ mình của người. Tại sao mình nói lời nói làm cho người ta buồn, mình cũng phải là người thiếu đạo đức không? Liệu người nào mà nói mình mà mình buồn phiền làm cho mình khổ sở trong lòng mà tự mình không giải nó ra cho hết cái khổ này thì mình là người thiếu đạo đức với mình. Đã thiếu đạo đức với người mà còn lại thiếu đạo đức với mình thì thử hỏi thì mình là con người gì, phải không? Cho nên vì vậy học Phật là trí tuệ. Trí tuệ ở trên cái chỗ đạo đức để chúng ta giải quyết được cái sự đau khổ của chính mình và của người. Cho nên mình học đạo đức, mình biết được cái hành động, mình nói cái lời nói đó ra, nó ác hay thiện, mà nó ác tức là làm khổ mình, khổ người thì mình không nói, phải không? Cho nên cái lời nói của mình nói là an vui họ, làm cho họ hạnh phúc, làm cho họ thanh thản, làm cho họ vui thì tức là cái lời nói mình là lời nói thiện, mà mình nói ra làm người ta khổ. Và cái hành động của mình hái quýt họ một cái thì họ nghĩ trong đầu họ nghĩ cái gì, cái hành động đó làm cho họ khổ. Cũng như người nào mà hái quýt mình cái thì mình nghĩ ra mình cũng khổ trong lòng của mình. Cho nên vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta thường những hành động, mà những hành động đó nó nằm ở trong giới luật của Phật. Đó, cũng như Đức Phật dạy chúng ta đừng tà dâm, là dạy chúng ta cấm chúng ta cái hành động tà dâm là một cái lời thú dâm, chứ không thể là con người mà làm cái điều vậy được. Mà cái người mà có đạo đức thì người ta ai mà tà dâm, cho nên đâu có mà dê vợ người khác, đâu có lấy chồng người khác được. Cho nên đó là những cái hành động đạo đức của con người chứ chưa phải thánh nhân. Nhưng mà nói đi về giới mà một vị thánh tăng thì hoàn toàn là không dâm dục. Một bậc thánh nó còn dâm dục sao, phải không? Tà dâm là không rồi, nhưng đó là cái đạo đức của con người. Nhưng mà bước đến một cái giai đoạn của thánh nhân thì không thể nào là còn dâm dục nữa. Mà giờ đó một dâm dục nó có nhiều cái hành động, ví dụ như mắt mình nhìn người khác mình thích, người phụ nữ mình thích thì đó là dâm rồi. Đó là cái hành động dâm. Cái tư tưởng ý mình người nghĩ lên thì đó là dâm. Đó. Thì nghĩ về một cái điều gì với một cái người khác phái mình thì đó là cái ý dâm của mình. Cho nên nó có ba cái hành động để chúng ta thực hiện cái nhân quả. Nhưng tâm ý thì nó chưa thành quả. Nhưng đến cái lời nói chúng ta chọc ghẹo một cô nào đó, cô ta chửi mình thì ngay có đâu quả rồi. Bởi vì cái hành động là thiếu đạo đức, cho nên do đó mình bị chửi liền, cái quả liền. Vậy cho nên nhân quả nó do từ cái chỗ bắt đầu khởi ý chưa có quả. Bởi vì trong ý mình khởi niệm thì người ta đâu biết, cho nên nó chưa có quả. Nhưng mà đến khi mà đến cái hành động, cũng như bây giờ mình thấy cái xe của người đó mình thích, lén ăn cắp, thì trong đầu mình nghĩ như vậy, chưa ai bắt tội mình được hết. Nhưng mình tới cái hành động là mình lợi, mình đẩy xe họ, thì cái hành động, cái thân mình đẩy xe, họ nhìn thấy được, họ bắt họ đánh mình, thì cái quả nó kế tiếp liền. Hoặc là mình thấy cái điều đó, mình cho rằng đó là sai, mình mở miệng ra mình nói, người ta tức giận người ta đánh mình, thì do đó cái quả nó theo cái ngôn ngữ mình liền. Cho nên nhân quả là ngay ở hành động của chúng ta, thân khẩu ý, nó ba cái chỗ nó hành động của đạo lực nhân quả. Mà đạo lực nhân quả rất công bằng, rất công bằng, nó không có thể nào mà thiếu công bằng được. Mình làm một cái quả ác thì không thể nào tránh được cái tội mình thọ cái quả đó. Nghĩa là mình ăn trộm cắp thì bây giờ người ta chưa bắt được, nhưng mà ngày nào thì người ta sẽ bắt được, người ta đánh hoặc là mình bị ở tù. Không có người ăn trộm cắp nào mà thoát cái cảnh mà tù lội hết. Ở đây chúng ta thấy, nhưng chúng ta đi vào chùa mà để cầu khẩn cho đứa con mình ăn trộm cắp cho nó thoát nạn á, thì cái hành động mà vô chùa mà lại Phật mà cầu á, để cho thác mạng như vậy á, gọi là phi đạo đức. Nó không đúng đạo đức. Bây giờ con mình ăn trộm cắp làm cho người ta khổ, mà bây giờ mình cầu Phật phù hộ cho con mình thoát ra cái tai nạn khổ đó, để cho ăn trộm cắp để gì? Thì do đó nó dựa vào thần linh, nó dựa vào cái điều kiện mà cứu khổ đó, thì tức là nó phi đạo đức. Cho nên ở đây chúng ta phải học cái đạo đức của đạo Phật, là đạo đức không làm khổ mình, khổ người. Dù là đứa nhỏ, khi mà cha mẹ rầy nó hoặc là khuyên dạy nó bảo đừng đi chơi, phải ráng học hành, mà nó không nghe lời cha mẹ, nó bỏ đi chơi, cha mẹ buồn phiền, tức là đứa nhỏ đó thiếu đạo đức. Cho nên khi chúng ta có con cái mà dạy nó học đạo đức nhân quả, thì nó là đứa con, nó biết nghe lời cha mẹ, dạy sao nó nghe lời dạy bảo đi học rồi về, không đi chơi, không gặp bè bạn, hoặc là bỏ giờ học, trốn giờ học. Do đó đứa trẻ nó nhớ khi mình cãi lời mẹ là mình là người thiếu đạo đức. Còn người mẹ hoặc người cha mà rầy mắng con hay đánh con thì người cha người mẹ thiếu đạo đức. Tại sao vậy? Đánh nó đau, rầy nó buồn, đã làm đạo Phật không chấp nhận cái điều mà làm cho người khác khổ, mặc dù nó con mình. Cho nên khi đó người cha mẹ cũng phải học đạo đức nhân quả, để khi đó mình dạy con mình, khuyên con mình hơn là đánh đập người nhỏ. Như vậy mới đúng đạo đức. Cho nên không làm ai khổ hết. Cha mẹ cũng không làm con cái khổ, con cái cũng không làm cha mẹ khổ. Vì cha mẹ nói đâu, khuyên con đâu, dạy bảo đâu, nó nghe đó, chứ đâu đến đổi mà phải đánh đập nó. Đó là đứa còn con yếu. Còn cha mẹ thì đâu có bao giờ mà nỡ đánh đập con mình, vì con mình dạy đâu nó nghe đó, nó đâu phải. Đó thì cái học đạo đức nó là ứng như vậy. Cho nên nó phát triển từng cái lứa tuổi, cũng như cái tuổi trẻ con nó vui theo tuổi trẻ con, nó sẽ phát triển trong cái đó. Thì những cái hành động của nó phải dạy cái đạo đức của nó, để đứng vào trong cái khuôn phép của những cái đạo đức nhân quả, để cho nó không làm khổ người khác. Tuổi trẻ thường thường nó còn nhỏ như cái tuổi chừng 15, 16, 17 tuổi, cứ nhiều đứa đắng mắt, nó làm những cái điều mà người lớn, ví dụ như vô trường học, nó kiếm những cái lông mắt mèo, nó bỏ cho cô giáo, thầy giáo ngứa chơi. Thì đó là những cái, đó là mình phải dạy nó những cái hành động đó, chơi rắn mắt như vậy làm cho người khác khổ, bị ngứa khổ, rồi ông thầy giáo tức đánh, ông đạp cả bao nhiêu đứa vào khác, như vậy đã làm khổ mình, làm ác người khác. Ví dụ như một cái trường hợp như qua anh thì tính, ngài là một người phụ nữ giả gái tu hành, họ giả trai tu hành, nhưng mà khi đó bị đi màu khai ngài, được ngài làm thinh, ngài nhẫn nhục theo kiểu quân tử, cho nên ngài không nói, tức là ngài chết người ta phát giác lên được ngài là người phụ nữ, cho nên người ta tôn xưng ngài là Quan Âm. Nhưng đối với cái đạo đức mà nhân quả thì ngài không đúng, ngài phi đạo đức. Tại vì ngài làm thinh, cho nên người ta mới hành hạ ngài, người ta mới đánh đập ngài, người ta tra khảo ngài để hỏi ngài là cái tác giả của cái bào thai của vị màu. Cho nên ngài không nói, người ta không biết có phải ngài hay là ai. Cho nên vì vậy tạo cho người khác làm thêm những điều ác. Vậy đồng thời lúc đó người ta chỉ mạ ngài và coi như là ngài người tu giả dối, không thật. Chừng mà phát giác được thì người ta hối hận, do đó đã làm người ta làm ác, rồi làm cho người ta hối hận, tức là làm khổ tăng cái gì. Bây giờ thầy nói thì quý vị mới thấy là thị kính hồi xưa đến giờ thì ai cũng là kính trọng cái hạnh của ngài, nhưng mà sự thật cứng ở trong đạo luật nhân quả của Phật á, thì ngài đã làm khổ người ta làm ác, mà chính ngài làm khổ ngài. Bởi vì ngài không nói ra, cho nên người ta mới đánh đập ngài mới chịu đau, ngài chịu, người ta chỉ nhặt chỉ mạ ngài, phải không? Cho nên chính đạo Phật thì làm khổ mình mà còn làm khổ người, phải không? Như vậy là phi đạo đức. Nó thì quý vị xét có phải không? Cho nên ở đây cái đạo đức nhân quả là người nào làm thì cái hành động nhân quả của nó, làm ác thì phải chịu lấy cái quả chứ, sao lại để cho người khác tạo thêm những cái quả ác? Thì cái đạo đức như vậy đâu phải là đạo đức, chỉ là đạo đức anh hùng. Cho nên Quan Âm thì kính chỉ là một nhẫn để mà chứng tỏ mình là anh hùng cá nhân. Cho nên đạo Phật không dạy chúng ta quân tử, mà dạy chúng ta con người giải thoát. Cho nên cái hành động đạo đức của đạo Phật làm sao không làm khổ mình khổ người, chứ không có mong cầu cái anh hùng cá nhân. Cho nên không gọi là quân tử, mà gọi là người giải thoát. Vì vậy mà đạo đức của đạo Phật gọi là đạo đức giải thoát. Mà đạo đức giải thoát thì thật sự đó, thì quý Phật tử thì không được nghe những giới luật của Phật, từ cái vệ sinh, từ cái hành động vệ sinh, như mình cạc cái quyến đi, làm đi, mình nhổ thì cỏ dưới nước là Đức Phật đã cấm, đó là hành động thiếu đạo đức. Tại sao? Tại vì đó là những cái dơ bẩn mình làm như vậy nó sẽ tiềm nhiễm và dơ bẩn ở trong cái môi trường sống của mình. Cho nên hành động mà từ 2542 năm nay mà Đức Phật ngày đó mà đã biết được cái môi trường của chúng ta để giữ vệ sinh cái môi trường từ rác rến ăn uống mà ông Xá Lợi Phất, mà khi mà Đức Phật di chuyển, bây ngày xưa Đức Phật là du tăng khất sĩ, nay ở chỗ này mai chỗ khác chứ không có trụ thế, không ở một cái chùa mãi. Cho nên vì vậy mà khi mà ngài rời đi á, thì ông Xá Lợi Phất là cái người mà dọn dẹp vệ sinh ở khu vực đó, dọn hết rác rến đồ ăn lá chuối lá gì tất cả mọi cái đều chôn sạch hết, coi như trả lại cái khu vực, cái khu vực mà mình ở đó rất là sạch sẽ vệ sinh rồi mới đi. Nhưng mà khi đến cái chỗ nào rồi đó thì ông Xá Lợi Phất là cái người đến đó mà dẹp tất cả những cái vệ sinh ở đó cho sạch sẽ. Thì cái tăng đoàn đó 1250 vị tha hoặc là 500 vị tỳ kheo đến đó ở đều là sạch sẽ, khi đi thì sạch sẽ, khi ở thì cũng sạch sẽ. Cho nên không được hạt nổ nước miếng trên cỏ ngoài đất, phải ở đâu có chỗ có nơi đàng hoàng. Trong lúc bây giờ chúng ta thấy chúng ta là người có đạo đức hay không, ăn ngồi trên xe mà ăn mía đó coi như là bỏ sạch ở trên đường, như vậy có đạo đức không? Đối với đạo Phật là như vậy là thiếu đạo đức. Chúng ta ăn cái bọc hoặc là cái miếng bánh gì đó, giấy gì đó thì hoặc là đặt chỗ mì có miếng giấy đó, chúng ta ăn rồi chúng ta ném cái bọc giấy đó xuống dưới đường hoặc là xuống dưới nước, chúng ta không thể, do chúng ta không học cho nên chúng ta không thấy được cái hành động đó gọi là hành động đạo đức. Mà thầy ở đây thầy nói đó là cái hành động vệ sinh thôi, vệ sinh chung, vệ sinh môi trường thôi, mà bây giờ người ta mới thấy cái môi trường của mình là ô nhiễm, người ta mới kêu gọi, các nhà khoa học mới thấy nó là ô nhiễm, mới kêu gọi nó để giữ vệ sinh môi trường ô nhiễm. Nhưng mà cách đây 2500 năm thì có một người người ta đã thấy được để giữ vệ sinh như vậy rồi. Còn mới bây giờ mình mới thấy nó ô nhiễm, quá ô nhiễm mình mới nói. Nhưng mà cái hành động này là hành động đạo đức của con người, từ đường con người hay cả đó. Nhà mình nhiều khi mình bừa bãi rất là bẩn chứ chưa nói gì. Còn đạo Phật ở đâu chứ răng mà làm dơ là không được. Làm ồn tức là nói chuyện ồn áo, tranh luận cãi cọ hoặc là cua bát cua chén. Làm ồn áo là Đức Phật cử liền tức đấy. Cho nên ngày xưa là đệ tử của ông Xá Lợi Phất và ông Bụt Tỳ Kheo là hai người đệ tử mà Đức Phật phải nói rằng điều khiển được cái tăng đoàn của Đức Phật là nhờ hai vị đại đệ tử này. Nếu mà học trò của hai vị này làm ồn là Đức Phật đuổi liền chứ không phải vì hai vị đại đệ tử có công với mình mà không được đuổi sạch đi ra khỏi khu vực liền chúng ta. Thì đủ biết cái kỷ luật của Đức Phật thời đó rất là nghiêm chỉnh chứ không phải là không nghiêm chỉnh. Còn chúng ta nhiều khi vì cái công lao của đệ tử của mình có công lao với mình, nhiều khi phạm chút ít thôi coi như bỏ qua vì nó có công lao của nó, còn Đức Phật không có đâu. Công lao là công lao mà sai là phải đuổi được ngay liền, đuổi ngay liền. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái con đường mà tu hành á là cái kỷ luật là hơn hết để giúp cho người ta được giải thoát, và đồng thời là đạo đức phải trên hết. Nếu mà chúng ta bây giờ ngồi thiền nhập định nhưng mà chúng ta là người thiếu đạo đức thì chúng ta có giải thoát được không? Cho nên chúng ta nói bây giờ ví dụ như chúng ta học được các pháp ở trong kinh Đại Thừa, thấy các pháp như mộng biển, nhìn các pháp như qua đốn giữa hư không. Thật sự chúng ta thấy, chúng ta nhìn, nhưng mà hành động đạo đức chúng ta không giữ thì cái thấy nhìn này nó chỉ là nén tâm mà thôi, tức là chúng ta tránh né nó mà thôi chứ nó chưa phải thật sự. Còn chúng ta giữ gìn giới luật đức hạnh hẳn hoài đàng hoàng thì chúng ta không tránh né, nghĩa là chúng ta nói thấy qua đốn giữa hư không, thấy các pháp qua đốn giữa hư không thì nó sẽ là qua đốn giữa hư không, bởi vì đạo đức dạy chúng ta những hành động chúng ta không giữ gìn bằng. Cho nên ở đây đầu tiên hôm nay Phật tử ở châu Đốc có duyên gặp thầy thì chúng ta không nói chuyện định, bởi vì thầy nghĩ rằng thầy cũng là người phàm phu có phạm lỗi, có những cái sai lầm rất nhiều chứ không phải. Nhưng mà từ khi bước vào mà theo đạo Phật mà không còn chấp nhận cái pháp của Đại Thừa nữa, bởi vì pháp Đại Thừa nó cao quá, nó không đi từ giới. Còn Phật dạy chúng ta có ba cái pháp môn, ba vua là học giới định tuệ. Giới là pháp môn đầu tiên, tức là đạo đức của con người và đạo đức của thánh nhân. Mà chúng ta không thực hiện được giới thì vì vậy mà bây giờ quý Phật tử mình nhìn tất cả các tu sĩ chúng ta có đúng giới luật không? Điều sai phạm rất nhiều. Người nào có gắng hết sức giữ được 5-10 giới lại mà giới luật của Phật nó rất nhiều. Bởi vì đó là những cái hành động đạo đức, hành động thiện của chúng ta mà. Do cái hành động đó nó tạo cho chúng ta đầy đủ những cái nhân quả tốt đẹp, bởi vì đó là thiện cho nên nó thành quả tốt. Cho nên ở đây khi một cái người mà thực hiện được đạo đức của đạo Phật rồi ấy, thì chúng ta thấy gia đình mình hạnh phúc đầu tiên, là người trong nhà không làm khổ cho nhau, đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là đối xung quanh những người bạn bè thân thuộc của mình, không bao giờ mình làm người nào khổ. Bởi vì cái khó khăn nhất là những người thân ở trong gia đình của mình. Thế đó những người xung quanh mình, cả một xã hội, cả đất nước Việt Nam mà không ai làm khổ ai, thì tự hỏi đó là thiên đàng hay là địa ngục. Mình có cần cầu gì cực lạc nữa đâu. Cuộc sống đó người nào cũng thanh thản an lạc, không ai làm khổ ai, không ai lúc nào bất tội nguyện cái gì, không ai bao giờ còn giận hờn. Thì như vậy là chúng ta phải đi vào từ học vào từ cái đạo đức của đạo Phật. Học vào đạo đức đạo Phật tức là chúng ta học được cái lộ trình của nhân quả, cái đường đi của nhân quả, để hàng ngày chúng ta sử dụng cái đường đi đó đem lại nguồn đi cho mình và cho mọi người. Thì như vậy chúng ta có biết hạ thân
mà lúc bây giờ phát hiện được chưa? Có rồi chứ, Đức Phật đã xác định mà. Tâm thanh tịnh tức là tâm ly dục ly ác pháp, không còn làm khổ mình khổ người, thì đó là tâm thiền định. Cho nên Đức Phật nói giới thanh định, nếu mà người giới giới giữ giới nghiêm túc thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh là tâm thiền định. Vậy thiền định của Phật có phải là đã dùng được không? Đâu có hết. Vì quý vị mà tự có nghe cái lời của Phật nói mà nhập sơ thiền không? Sơ thiền là cái thiền đầu tiên cái gì? Phật nói ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, do ly dục sanh hỷ lạc, có tập có tướng tức là có vọng tưởng có tác ý rồi chứ, phải không? Chứ đâu phải là hết. Nhưng mà cái nghĩ tưởng của người ta nghĩ thiện, người ta sống trong thiện pháp. Cho nên trong cái bài pháp tứ chúng cần á, Phật dạy các pháp ác chia sanh không cho sanh, mà đã sanh á thì đoạn diệt. Các pháp thiện chưa sanh thì sanh khởi, đã sanh thì tăng trưởng, tức là mình luôn luôn sống trong ý thức của mình hoàn thiện chứ không phải dẹp ý thức. Mục đích của thiền của đạo Phật á là dẹp tưởng thức chứ không phải dẹp ý thức. Bởi vì chúng ta lấy ý mà chúng ta sống hàng ngày, ý thức của chúng ta phân biệt cái đúng cái sai chứ không phải vô phân biệt. Còn quý vị vô phân biệt rồi á thì quý vị bây giờ cũng thấy cái này kia khi ra đường thấy nhau lẫn tắt, bởi vì mình vô phân biệt mà sao phải tưởng mình, phải không? Còn mình phân biệt mình biết. Nhưng mà cái tưởng thức là cái tai hại rất lớn. Cái thế giới mà siêu hình hiện có, Đức Phật xác định như thế này: do tưởng tri của quý vị chứ không phải là hiểu tri. Cho nên hiện giờ chúng ta không biết cái linh hồn ra sao, chúng ta tưởng nó ra vậy, thì chúng ta nghĩ nó cũng hình dáng, nó bóng dáng, nó cũng giống mình, cũng có tai có chân, thì nó mờ mờ ảo ảo, lúc hiện chỗ này lúc hiện chỗ kia, đó là gọi là linh hồn của mình. Điều đó sai, mình tưởng tri. Bởi vì cái ý thức của chúng ta là tích trí hữu hạn, cái hiểu biết của chúng ta nó có hạn, nó không thể nào vượt không gian mà nó biết về vị lai nó như thế nào được, nó không nhớ lại quá khứ nhiều đời của nó được, và cái thời gian nó bị chia cắt như vậy. Còn cái không gian á, thì nó bị trải dài, cho nên cái ý thức của chúng ta nhìn đây về thành phố thì chúng ta không thấy được đâu, cho nên nó bị trải dài, nó bị ngăn cách. Như chúng ta ngồi đây mà ngăn cách cái nhất này, tức là bị cái không gian ngăn cách, thì ngoài kia chúng ta không thấy được. Cho nên cái trí đó gọi là trí hữu hạn, thì cái ý thức của chúng ta tuy là phân biệt biết cái này kia, thì cái đối tượng nó phải có hiện tại thì nó phân biệt rõ ràng, mà nó không có thì chúng ta phải vượt giai vượt cái tưởng của chúng ta. Mình tưởng cái đó ra như thế này, tưởng cái đó ra như thế kia, để cho mình nghĩ nó là đúng như thế này, đúng như thế kia. Nhưng mà cái tưởng là sao đúng được cái gì? Cho nên cái thế giới chưa hình thì bây giờ chúng ta nghĩ là mình chết đi, mình biết thì vừa đã tưởng tin tưởng chi ra thì nó được sai ngay tức. Bởi vì Đức Phật xác định rất rõ, nếu còn một chút xíu thức như đất trong ngón tay ta thì con người trong thế gian này không tu giải thoát được và đạo ta không ra đời. Nghĩa là còn có một chút xíu, Đức Phật một hôm đó thì chúng tiền treo họp chúng đất, thì Đức Phật mới lấy một miếng đất ở dưới đất của chiên mình, nó để trên cái móng tay của mình, nó thức nữa xíu tiền già ta học cát chứ không nhiều. Đức Phật mới nói nếu thức của chúng ta còn một chút xíu thì con người trong thế gian này không giải thoát được, bởi vì còn cái đó là còn cái bản ngã chúng ta bây giờ giải thoát. Còn do duyên họ rồi chúng ta làm nó là có ngã, cho nên vì vậy mà dạy người ta hiểu biết
người ta không có trách nó nữa, cho nên người ta không có giết, thì vậy mà giải quyết được giải thoát của họ, chứ nó còn một chút là vậy. Cho nên ở đây khi mà cái người tu xong rồi á, có người hỏi Đức Phật, vậy thì khi mà giải thoát cái tâm mình hết được rồi, thì cái chỗ mà quý Phật tử chắc cũng có nghe giáo pháp của Phật dạy rằng diệt thế là cái niết bàn cái gì, diệt thế là diệt hết cái nguyên nhân đau khổ của mình, thì niết bàn cái gì, thì niết bàn là cái trạng thái tâm của chúng ta, cái trạng thái tâm của chúng ta hết dịch. Vậy thì trong ở đây quý Phật tử ai là người hết dịch hết ác pháp, hay hoặc là ai là người ly dục ly ác pháp? Nếu người nào đã ly dục ly ác pháp và đã hết dịch hết ác pháp á, thì người đó sẽ thấy được cái trạng thái tâm đó, thì đó mới là niết bàn. Còn chúng ta bây giờ còn dục mà chúng ta ngồi không có vọng tưởng, rồi chúng ta nói đó là cái trạng thái hết dục thì chẳng đúng đâu, nó còn ở trong dục, nhưng mà cái trạng thái đó là cái trạng thái bất lạc bất khổ mà thôi, nó không lạc không khổ, nó ở trong cái trạng thái tự nhiên của nó như vậy, chứ chưa phải nó là cái trạng thái hết dục của chúng ta. Khi nào chúng ta hết dục nó mới được thấy được cái trạng thái đó. Còn bây giờ chúng ta còn dục, tức là còn cái nguyên nhân đau khổ, thì nó chỉ là một cái trạng thái không khổ không lạc mà thôi. Cho nên Phật nói có ba cái thọ: thọ khổ, thọ lạc và thọ bất khổ bất lạc. Thì chúng ta thường thường chúng ta nếu có người chọc tức mình giận đó là mình đang ở trong cái thọ khổ, hoặc cái thân mình nhức cái đầu đau cái chân thì đó là thọ khổ. Còn bình thường mình ăn cái miếng bánh ngon, hoặc là người ta khen mình mừng, hoặc có người đi xa về mình mừng, đó là cái thọ lạc. Còn cái bình thường mình không lạc không khổ thì cái này là gọi là thọ bất lạc bất khổ. Đó thì ba cái trạng thái lạc này chúng ta không chấp nhận cái lạc trạng này, trạng thái nào cả hết, vì nó không đúng. Cho nên khi mà chúng ta hết dục hết ác pháp rồi thì chúng ta mới thấy được cái trạng thái đó. Nhưng mà khi mà người mà đến được cái trạng thái niết bàn đó rồi thì người ta hỏi vậy chứ ông có thấy còn có cái gì không, thì Đức Phật nói nếu mà ta nói còn á, ta nói còn á thì tức là chấp thường, mà ta nói không có thì chấp đoạn, như vậy ta nói sao được. Vậy thì ví quý Phật tử bây giờ trả lời sao cái chỗ đó, nếu có Phật tánh thì nó là chấp thường là còn gì, dù là cái đó là vô hình vô ảnh như thế nào nó cũng là chấp thường, dĩ nhiên mình còn nói còn có cái đó thì nó thật, mà nói nó không có thì chấp đoạn rồi. Thì như vậy quý vị nghĩ như thế nào, mục đích của đạo Phật là giải quyết cái gì, giải quyết chúng ta thoát khổ, bây giờ nó hết dục là nó thoát khổ rồi, thì cái còn hay cái không còn thì tới đó người đó biết, vì tới đó là người đó sẽ có cái tiếng vô hạn. Mà chúng ta bây giờ cái tiếng hữu hạn mà đòi hiểu cái đó, hiểu gì, hiểu thì là tự tưởng, tưởng thì nó dính mắt, nó chắc ngã rồi. Cho nên ở đây vốn cái đạo Phật là giết cái tưởng của chúng ta, chúng ta sống ý thức, giết sống lại tâm thức của chúng ta. Như trong thân ngũ quẩn của chúng ta, quý Phật tử đã từng nghe các thầy đã giảng là thân ngũ quẩn như gì, sắc thọ tưởng hành thức. Thì sắc chúng ta có cái sắc thức thì nó thể hiện qua sáu cái thức của chúng ta là mắt tai mũi miệng thân ý, thức của chúng ta. Còn tưởng thức á, thì nó thực hiện qua giấc mộng của chúng ta khi sáu cái thức này nó nằm ngủ, phải không? Cho nên chúng ta mới chiêm bao, cho nên đó gọi là tưởng thức. Còn cái thức mà chúng ta gọi là sắc thọ tưởng hành thức á, cái thức mà cuối cùng á thì nó chưa có hoạt động chút nào hết, mà chúng ta gọi là tâm linh hay là tâm thức của chúng ta. Nhưng mà cái này nó chưa hoạt động, nhưng mà hỏi vậy cái này có phải còn không? Không, cái này nó cũng hoại diệt theo, nó ngủ quẩn mà rã hết, thì cái tâm thức này nó cũng không còn, tưởng thức mất, sắc thức cũng mất, thì cái tâm thức này cũng mất. Nó có ba cái thức rõ ràng chứ đâu phải một cái sao? Nếu một cái thì bây giờ mình đưa nó chuyện về thôi, mình không nằm chi bao qua đứa anh, phải không? Đâu có một cái được, mình đang ngủ rồi nó mới chi bao. Cho nên vốn cái người mà muốn được nhập thiền định thì người ta dẹp cái tưởng thức, chứ không khéo thì mình vừa với ý thức của mình á thì cái tưởng thức nó hiện ra, tức là mình bị mộng rồi mình không biết, mình tưởng là mình nhập nào là trạng thái hỷ lạc kinh an, không ngờ là mình bị xúc tưởng hỷ lạc, mình thấy nào hào quang ánh sáng, rồi mình thấy nào là âm thanh tiếng nổ trong tai, rồi Phật quan âm nói thuyết giảng trong lỗ tai mình, điều đó là thuộc về tưởng hết. Bởi vì nó có gì, sắc tưởng, thấy Phật, thấy hoa sen, thấy ánh sáng, thấy hào quang, gọi là sắc tưởng. Mà tưởng tưởng thì cái âm thanh trong tai mình nghe mà người khác không nghe, mình nghe tiếng nổ rất lớn ở trong đầu mình ngồi thiền có khi nhiều khi tiếng nổ, có nhiều khi nó nghe tiếng Phật dạy kinh hoặc là dạy mình hay là tổ dạy, điều đó là gọi là kinh tử. Tất cả này thuộc về ma không. Cho nên khi mà người nhập tam thiền, cái Phật bảo ly hỷ trú xả mà nhập tam thiền, ly hỷ là gì? Những cái trạng thái hiện ra nó làm cho mình vui mừng. Nhưng bây giờ mình ngồi thiền nghe nó hỷ lạ quá mình thích, thì đó là mình cái gì? À, do đó mình tưởng là bữa nào mà ngồi thiền được vậy thì ngon quá, mà lâu lâu nó mới có được nữa. À, do đó đó là mình bị những cái ma tưởng của mình, chứ không phải đúng đâu. Tất cả những cái này là cái sai, bởi vì vốn đạo Phật không phải tu hành để làm nhục thân, mà cũng không phải tu hành để thực hiện ngồi bãi tấn ngày điền. Mục đích của nó nãy giờ thầy nói là làm sao cho cái tâm của chúng ta bất động, ly dục ly ác pháp, nghĩa là người ta chửi mình không giận, trước cái họ đau đớn mà mình giận người nhưng tâm mình không động, không sợ hãi gì hết, thì cái đó gọi là bất động tâm định. Mình nhắc được cái tâm định đó là mình mục đích giải thoát của đạo Phật, không có gì thiền định, không phải gì dữ luôn, không phải gì tất cả hoài cái, mà vì cái tâm giải thoát của chúng mình, cái mục đích như vậy. Và mục đích đó thì phải đi từ cái đạo đức của đạo Phật, mà đi vào đạo đức nhân quả, không là của mình của người, thì cái đạo đức nó sẽ thực hiện được. Từ đó khi mà chúng ta thực hiện và xả ly được cái tâm của chúng ta rồi, thì cái quá trình tu tập nó có pháp môn, chứ không phải không có pháp môn. Cái pháp môn nó tập nó trở thành một cái lực của lực đạo, gọi là đạo lực. Mà cái đạo lực của đạo Phật thì như quý Phật tử nghe trong kinh Phật có nói ngũ lực, tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, năm cái nó mới trở thành một cái đạo lực của đạo Phật. Cho nên cái đạo lực đó, nó sẽ điều khiển chúng ta sẽ nhập được tất cả các lực. Vì vậy mà trong kinh Phật dạy tứ nghĩ đức. Tứ nghĩ đức nghĩa là mình muốn cái gì nó làm vậy đó. Nghĩa là khi mà cái tâm thanh tịnh rồi, nó hết dục, hết ham muốn rồi, hết ác pháp rồi, thì lúc bây giờ mình thực hiện tứ nghĩ đức. Thì lúc bây giờ nó có cái định như ý đức, bởi vì ở trong đó nó có cái định như ý đức. Mình muốn định nào thì nó sẽ nhập định đó. Vậy thì cái định, cái đạo lực đó nó ở chỗ nào mà chúng ta làm được? Nào ở chỗ cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Khi mà chúng ta hết dục, khi mà chúng ta hết ác pháp, thì lúc bây giờ chúng ta ra lực, tức là như lý tác ý. Như quý vị đã từng nghe kinh Viên Thủy Phật dạy như lý tác ý, như cái lý của đạo mà tác ý ra, như cái lý mình muốn. Bây giờ mình muốn nhập tứ thiền, thì Đức Phật trong kinh dạy tứ thiền thì hơi thở phải tĩnh chỉ, thì nhưng không được thở, thì cái thân lúc bây giờ nó có gọi là định. Vì vậy nếu cho cái thân nó định mà nó còn thở thì không định. Ông quý vị bây giờ ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ mà cái thân cứ thở phần giờ hoài mà không là định, cái thân còn thở mà là định cái thứ gì, phải không? Cái thân không thở mới là định. Vậy thì một cái người mà người ta có cái tâm thanh tịnh thì cái đạo lực người ta mới có. Còn mình chưa có tâm thanh tịnh thì cái đạo lực không có. Cho nên mình bảo hơi thở tĩnh chỉ ngưng thì nó đâu có ngưng. Cho nên Phật nói tĩnh chỉ hơi thở chứ không phải tĩnh chỉ hay là định chỉ. Tĩnh chỉ tức là cái tâm thanh tịnh nó sẽ chỉ được cái hơi thở nó ngưng. Do đó mình mới nhập tứ thiền. Nhập tứ thiền để làm gì? Để chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta làm chủ được cái hơi thở. Để bây giờ chúng ta bảo hơi thở, thở lại, thở là bình thường, thì hơi thở bắt đầu nó phục hồi là nó thở lại bình thường. Như vậy là chúng ta muốn chết thì nó nín thở gì, muốn sống thì nó thở lại. Thì cái quyền lực chúng ta đã nắm làm chủ được cái nhân quả đó rồi. Như vậy rõ ràng là chúng ta tu theo đạo Phật, chúng ta có cái đạo lực, chúng ta có cái quyền lực, chứ đâu phải chúng ta ngồi vậy nó hết vọng tưởng rồi cái nó nhập vô đó được ra. Chúng ta không có đường đi rồi chúng ta đi chỗ nào được. Còn cái này chúng ta sai nó chỗ nào cũng được hết. Bây giờ nó nhập như vậy, chúng ta bảo tâm tướng phải tỉnh chỉ thì nó tỉnh chỉ ngay liền. Tâm tướng tỉnh chỉ tức là khẩu hành tỉnh chỉ, chúng ta ra lệnh khẩu hành phải tỉnh chỉ. Còn chúng ta ra lệnh thân hành tỉnh chỉ, thân hành tức là hơi thở, phải không? Người ta bảo tưởng hành tỉnh chỉ tức là tam thiền, tức là lúc bây giờ cái người đó không còn còn chim bạc. Cho nên một cái gì mà chứng quả là không chim bạc, ngủ chim bạc, người ta tỉnh thức thân ngủ mà tâm người ta không ngủ. Cho nên nó là cái chim bao, còn mình nằm xuống thân ngủ và tâm cũng ngủ luôn. Vậy mà nó tâm thức, thức cái gì? Phải không? Cứ hô ai cũng nói tâm thức hết mà có thức cái chỗ nào đâu. Mình ngủ nó ngủ theo. Vậy mà nó thường hàng, nó thường hàng xong ngủ nó mất tiêu đi. Nó thường hàng thì cái thân nó ngủ thì cái tâm nó phải thức chứ, nó mới hàng chứ. Ở bây giờ mình đang thức là thì mình nói nó hằng biết, hằng thế này, hằng nghe, hằng thấy, phải không? Nhưng mà sao mình ngủ thì nó không hằng nghe, hằng thấy. Người ta vô trộn, người ta lục rương mình, người ta muốn dỡ nhà mình, người ta chở sạch mà mình cũng không biết. Trình dịch mà thức dậy mới biết thì rõ ràng là nó ngủ quên chứ nó đâu có thức. Vậy thì Phật gì mà còn ngủ quá như vậy? Vậy Phật còn mê chứ, hẹn cái đó sai không đúng. Phải không? Cho nên khi người ta tu đạt tới tam thiền là người ta phát vọng tưởng á, là người ta không có ngủ. Cho nên do đó cái thân thì nó ngủ mà cái tâm người ta không ngủ. Vậy bây giờ có gọi là tâm thức, nó thức luôn. Cho nên ngủ, cho nên người ta nhập tới tam thiền người ta không có bệnh, là vì người ta cái thân người ta ngủ cho nên cái thân nó có bệnh. Còn mình nó mà cái tâm mà nó thức á, mà cái thân nó cũng thức theo. Cho nên thức biết á, cái người này ăn uống không được, rồi ốm nho gầy ngòn, rồi sơ dơ xuống dưỡng thành nó bệnh, gọi là bệnh mất ngủ. Còn cái người ta nhập tam thiền rồi Cho nên ông Phật, ông có cái hành động của Phật ngày kia đó, nửa đêm, trong giữa đó, ông nằm xuống chiếc giường, thì luôn luôn lúc nào cái tâm ông vẫn theo dõi hơi thở. Hơi thở ra, biết ra, tự nhiên không bao giờ mà mất cái đó, mà cái hơi thở ngủ ngái còn hòn. Cho nên ông không có bệnh tật gì hết. Còn mình lơ mơ coi chừng nó mất ngủ rồi nên nó tiêu. Cho nên ở thầy á, có một thầy Minh Tâm á, thầy tu tập tới cái giai đoạn của cái phá cái mộng, tức là tập tỉnh thức toàn diện đó, để sau khi mình nhập tứ thiền á, bởi vì cái sức mà tỉnh thức mà như vậy đó, mình nhập tứ thiền mình nó sẽ mất. Bởi vì tứ thiền hơi thở dừng nè, tất cả mọi cái điều mất tiêu hết, hoàn toàn không có, nhưng mà tỉnh thức phải còn. Cho nên ở đây mà tam thiền không chuẩn bị cho nó tỉnh thức vậy, nó đến tứ thiền nó mất tiêu, vì thế cái thân hoàn toàn bất động mà nó không hoạt động nữa, nó không có thở, không có gì hoàn toàn được nó hết. Cho nên nó sẽ mất tiêu luôn cái tâm. Cho nên ở đây người mà tu tới tứ thiền, người ta đã chuẩn bị cho tam thiền, vì vậy mà ly hỷ, tức là ly hết các trạng thái tưởng, trong đó có những tưởng thành thông nữa, cũng như tha tâm tưởng á. Biết chuyện quá khứ vị lai của người này, biết chuyện nhà cửa ông ta đó, mình nói ra đó, đó là những gì đó đều lạc vào cái tha tâm tưởng, chứ không phải là thành thông đâu. Cái thành thông chính là họ phải ly dục, ly áp pháp là nó mới có thành thông chúng như vậy. Nhưng mà mục đích của đạo Phật không có thực hiện thành thông. Thầy nói thật sự, cái vấn đề mà ngồi thiền bãi tấm ngày, đạo Phật không có chú trọng vấn đề đó, mà chú trọng ở cái tâm của chúng ta, ở con người chúng ta hàng ngày, hành động hàng ngày, có đúng đạo đức hay không. Vì đúng đạo đức để giải thoát của chúng ta, mà không đúng đạo đức thì chúng ta sẽ tổn. Cái mục đích của đạo Phật, giới luật của đạo Phật, tức là những cái hành động đạo đức mà thầy nghĩ rằng không có một cái tôn giáo nào mà có những cái đạo đức như đạo Phật. Thế mà người ta quên cái giới luật của Phật, người ta không bao giờ giảng cho cư sĩ nghe, người ta chỉ giảng năm giới cao lắm là tập thiện cho quý vị, nhưng mà người ta không giải pháp hành của đạo đức đó nữa.
Vì mà được mà đến có người không đạo đức mà làm sao đến
cái nền tảng đó, và cái nền tảng sẽ lên. Cho nên quý vị mà muốn học Phật thì quý vị phải xây dựng mình là trước tiên là phải đạo đức của con người, sau đó người ta sẽ dạy đến những cái hành động đạo đức của bậc thánh nhân. Từ đó mình mới ly được cái tâm dục của mình, mình mới ly cái ăn cái ngủ của mình. Bởi vì mình còn dục mình mới ăn nhiều, mà ấy dục ăn nhiều á thì nó lại ham ngủ. Người ta nói ham ăn ham ngủ, ăn nhiều thì ngủ nhiều à. Cho nên cái người mà tu theo đạo Phật, người ta ăn ngàn bữa đâu phải khổ hạnh. Khổ hạnh á là tại mình ăn ít quá, mình ăn một ngày một muỗng cơm hoặc là một ngày một bát cháo nhỏ, cho nên nó đói khổ, thân thể nó hàng ngày nó thiếu dưỡng chất, nó không có đủ nuôi. Chứ như thầy á, thật sự bây giờ thầy già rồi thì thầy ăn ngày một bữa thì cái thân của thầy nó không mập hơn mà nó cũng không ốm hơn, nó cũng như vậy bình thường. Nhưng thầy làm việc rất nhiều, cho nên cái năng lực ở trong người của thầy nó phải tiêu hao. Vì thầy phải soạn những cái đạo đức để giúp cho những người Phật tử, cho những tín đồ mà theo Phật giáo, người ta biết được cái đạo đức của đạo Phật. Chứ từ lâu bây giờ quý vị nghe được cái đạo đức của Nho giáo, tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín, ai cũng thấy điều đó. Mà chính Phật giáo chúng ta cũng không thấy đạo đức, quý thầy cũng không thấy đạo đức của mình nữa, đạo đức của Phật giáo nữa, luôn luôn lấy cái đạo đức của Nho giáo mà làm cái đạo đức của Phật giáo. Cho nên ở trong cái thời mà nhà Lý á, thiền sư Vạn Hạnh á, nó gọi là thiền sư mới dung tam tế, dung ba cái tôn giáo Phật, Khổng Lão với Phật lại, ba cái tôn giáo đó lại, thành ra một cái Phật giáo của Việt Nam của mình. Cho nên nó Vạn Hạnh dung tam tế, tức là dung thông ba cái tôn giáo lại. Điều đó sai, đạo Phật có đạo đức của nó, không cần phải vay mượn của đạo đức của Nho giáo, không cần dung hợp cái đạo đức phong kiến đó. Bởi vì cái đạo đức phong kiến đó là cái đạo đức vua chúa, nó phục vụ cho vua chúa, chứ không phải nó phục vụ cho con người giải thoát. Cho nên đạo đức có cái đạo đức hẳn ngoài đàng hoàng. Vì vậy mà chúng ta không học được cái đạo đức. Nói bây giờ đến bây giờ Phật tử là những người đã đi chùa nhiều nè, cúng chùa nhiều nè, nghe pháp nhiều nè, mà hỏi đạo đức của đạo Phật thì bây giờ quý vị ngơ ngác. Nếu đâu mà một cái tôn giáo không có đạo đức sao? Hay đâu là nói cái chuyện mê tín, vô chùa cầu khẩn cúng bái, phải không? Thì đó là tình trạng. Hay đâu là nói chuyện thiền định không? Thì cái đó đâu phải đúng. Phải xây dựng cho người ta có cái đạo đức chứ. Làm gì mà con người chúng ta không thiếu khuyết cái điều đó? Ai cũng toàn là đạo đức hết sao? Đâu có điều đó. Nếu đạo đức hết sao vậy, sao người ta làm khổ nhau? Người ta tranh giành từng miếng ăn manh áo nhau. Hai người cùng nghề đã giết nhau rồi. Hai ông thầy giáo dạy một cái nghề như dạy anh ngữ, thì ông này chê ông kia là dạy dở. Hai cô thợ may thì chê nhau, cô này may dũng bằng tôi, thử hỏi họ từ cái chỗ đó có phải họ là thú vật không? Mình đã tự giết nhau ở trên cái cuộc sống mà mình an nhiên, là mình thấy người ta khen mình hay là mình mừng, mà chê mình chút là mình buồn. Như vậy là mình là con thú chứ đâu phải là con người. Vậy thì mình phải học làm con người, để khi đó mình luôn luôn không có nói xấu người khác. Như vậy mới đúng là con người chứ. Còn bây giờ con người sao mà hỏi ra chút cái nói xấu người khác à? Như vậy là có đúng không? Đâu có đúng. Đó là cái thiếu đạo đức. Cho nên ở đây chúng ta cần phải học những cái đạo đức đó. Nhưng mà thầy ước ao rằng một ngày mai, vì hôm nay có duyên với Phật tử ở chỗ đất, ngày mai Phật tử ở đây sẽ học được cái đạo đức nhân quả mà từ Đức Phật đã dạy. Ngày xưa Đức Phật dạy cái đạo đức đó cho một cái người con của một vị quý vị vô. Trong cái buổi đó thì Đức Phật thuyết giảng có bốn cái điều kiện. Một con người mà tự làm khổ mình thì Đức Phật không chấp nhận, đó là ác pháp với mình. Một con người mà làm khổ người khác thì Đức Phật không chấp nhận, đó là ác pháp với mình. Một con người làm khổ mình, làm khổ người khác thì Đức Phật không chấp nhận người đó. Chẳng hạn bây giờ quý vị mà ngồi thiền mà cái chân quý vị đau nhất, mà quý vị không đứng dậy xả, quý vị ráng ngồi để cho đúng giờ đó, thì quý vị đã làm khổ quý vị. Đó là quý vị đã sai con đường của đạo Phật. Đạo Phật ngồi thì phải có an lạc, phải có yên ổn, phải có thoải mái, phải có dễ chịu. Ngồi mà chịu đau để cho tăng giờ lên, để cho ngồi được 2-3-4 tiếng hoặc 7-8 tiếng mà chịu đau như vậy á, là quý vị đã khổ hạnh. Cho nên Đức Phật không chấp khổ hạnh. Làm cái gì có thân chúng ta khổ là không được, làm cái gì mà có tâm chúng ta khổ là không được, gọi là khổ hạnh. Cho nên Đức Phật thoát cái khổ hạnh không chấp nhận. Vì ngày xưa Đức Phật làm đệ nhất khổ hạnh. Quý vị Phật tử, nếu quý vị đọc kinh căn của bài Đại Sư Tử Hống á, quý vị sẽ thấy sự khổ hạnh của Đức Phật đến mức tối đa. Nghĩa là lúc Đức Phật ức chế tâm á, bằng hơi thở, nín thở, có 5 cái giai đoạn nín thở để ức chế cái tâm của mình để đạt được cái sự giải thoát. Nhưng cuối cùng gần chết mà không đạt được, cho nên Đức Phật bỏ cái ức chế tâm. Sau đó Đức Phật ức chế thân. Ức chế thân như thế nào? Ăn quá ít. Ăn một ngày một bữa ăn có 7 hột mè. Ăn một bữa ăn ở trong kinh Nguyên Thủy thì nói Đức Phật ăn có một muỗng cháo, 2 muỗng cháo mà thôi, cháo đậu. Còn ở trong kinh Đại Thừa thì nói rằng Đức Phật ăn có 7 hột mè một ngày. Cho nên cái thân đứng dậy không nổi nữa, bị ăn như vậy nó yếu sức quá, Đức Phật chỉ còn nằm không. Sau đó nhờ uống cái ly sữa quý dê thì Đức Phật mới tỉnh. Tỉnh lại thì Đức Phật nghĩ là ức chế thân tối đa như vậy nó cũng không giải thoát, ức chế cái tâm tối đa như vậy không giải thoát. Rồi Đức Phật mới hồi tưởng nhớ lại cái lúc mà mình còn bé đi với vua cha. Khi mà vua cha làm cái lễ hạ điền á, thì vua cha xuống cài ruộng đầu tiên cho cái vụ mùa. Thì ngài còn bé, ngài ngồi ở dưới cái cây tam bia đó, tức là cây táo của cây, như cây táo của mình vậy. Cho nên ngài ngồi dưới cái bóng mát đó, rồi ngài ly dục lễ pháp. Mà ngài là còn con nít, ly dục lễ pháp như thế nào? Như lý tác ý ngài tác ý. Ngài nói tâm ham muốn lìa ra, ngài ra lệnh mà ngài hướng mà ngài nói tâm ham muốn lìa ra, ác pháp lìa ra hết. Ngài ngồi đó bắt đầu ngài thấy yên tĩnh. Cái sự yên tĩnh đó bắt đầu ngài hồi tưởng trong lúc mà ngài tu các pháp của ngoại đạo dạy, ngài không tìm thấy được sự giải thoát. Cho nên cuối cùng ngài mới hồi tưởng lại cái lúc còn nhỏ, rồi ngài mới nói ly dục tâm hy lạc. Ngài nói ly dục ly ác pháp nhập cơ thiền do ly dục sanh hy lạc. Ngài nói có hy lạc thì tức là có dục. Rồi ngài lặp lại do ly dục sanh hy lạc, do ly nó mới có chứ đâu phải mà mình chạy theo dục mà có. Có lẽ pháp này Đức Phật lặp lại trong cái bài Sắc Ca Ca rất kỹ lưỡng, trong cái phần này rất kỹ. Đức Phật hồi tưởng lại mà trong khi đó đang nằm coi như là không còn đứng dậy nổi, nhưng mà nhờ bác chữ dê mà tỉnh lại. Cho nên Đức Phật mới nhớ lại, mới nhắc lại mình. Rồi từ đó Đức Phật mới nghĩ rằng bây giờ ta làm sao mà ta thực hiện được cái pháp này, nhập làm sao cho được cái pháp này mà khi cơ thể ta suy yếu như thế này. Cho nên ta phải ăn lại, phải sống lại bình thường mà mới có thể tu được. Do đó thì ngài suy nghĩ như vậy, thì nhờ mấy cái người mà chăn dê họ cho ngài những cái bát sữa, rồi ngài nhận những cái bát sữa ngài uống, ngài tỉnh dần rồi bắt đầu ngài đi khất thực, ngài sống. Thì lúc bây giờ ngài sống lại bình thường, tức là ngài không còn khổ hạnh ăn ít nữa. Ngài ăn một ngày một bữa, nhưng ăn vừa no, không ăn thấu quá. Cho nên ăn tạm đủ để nuôi sống thân mình một ngày một đêm. Do đó ngài thực hiện ngày một bữa, ngài sống. Thì lúc năm anh em Kỳ Trường Như thấy ngài mà ăn cái lợi như vậy đó, gọi là ông bỏ cái khổ hạnh, cho nên không có chung ông này nữa. Vì vậy mà cứ tìm cái chỗ khác ở, không ở gần cái Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật mới thấy người ta bỏ mình như vậy, vì vậy thôi Đức Phật mới đi đến cái cội Bồ Đề, đi tìm cái nơi yên tĩnh để cho mình thực hiện, để sau khi mà hồi phục được cái cơ thể của mình rồi, nó bình thường rồi thì mình thực hiện cái pháp này. Do đó từ cái chỗ đó Đức Phật mới thấy được cái pháp ly dục leo pháp. Ly dục leo pháp có nghĩa là mình ngồi thiền nó rồi mình ức chế tâm mình đâu. Đời sống phải như thế nào, cách thức như thế nào, phòng hộ sáu căn như thế nào, tiểu dục tri túc như thế nào, rồi tu các định như thế nào, như định chánh niệm hơi thở, chánh niệm tỉnh giác, định rồi định niệm hơi thở, định vô lậu, rồi định an lạc, định sáng suốt như thế nào, tất cả những cái này Đức Phật đều thực hiện để thực hiện được cái ly dục ly ám pháp. Chứ đâu phải là khi ra lệnh nó rồi chứ mình xả ra thì nó trở lại như thường, nó hồi phục lại như thường, chứ đâu phải mà khi mình ngồi mình nhắc nó thì nó yên tĩnh đó chút đó, nhưng mà xả ra thì nó trở lại như thường, nó đâu có xả hết liền được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới thường xuyên tu tập những cái lại định đó. Vì vậy những cái lại định đó nó ngăn ác mà diệt ác, nó ngăn ác mà diệt ác. Tại sao hàng ngày thầy hít thở thì thầy biết hơi thở tỉnh giác, thầy xả tâm quán lý tham, tôi biết tôi hít vô, quán lý tham tôi biết tôi thở ra. Nếu Phật tử có đọc kinh của nguyên thủy của Phật có thấy cái bài định niệm hơi thở dạy như không, đó là cách thức vừa tỉnh giác để vừa xả tâm. Cho nên thiền của Phật gọi là thiền xả tâm, còn chúng ta hít vô thở ra biết đến 1, 2, 3, 4, 5, không có cho niệm dụng tưởng nào xen vô, thì cái đó chúng ta sai rồi, ức chế tâm rồi, không có xả cái tâm tham sân si mà cứ ức chế nó hoài. Cho nên vì vậy nó thể hiện qua tưởng thức, nó sinh ra những cái dục của tưởng thức, nó làm chúng ta có những hiện tượng thần thông phép tắc này kia để thỏa mãn được cái dục của ý thức. Vì ý thức chúng ta bị ngưng, không có cho nó hoạt động, cho nên nó thực hiện qua tưởng thức, từ đó nó thể hiện qua cái kia, cái chúng ta tưởng là mình đắc đạo. Cho nên vì vậy mà cái người mà thực hiện đến cái tưởng thức mà gọi là pháp tưởng, cho nên họ thuyết pháp rất là hay, mà toàn là tưởng, không có pháp hành. Cho nên hiện bây giờ nói mà cách thức họ luyện cái đạo lực để họ làm chủ thân họ, thì họ không biết cách thức nào mà thiền lĩnh cho nó nghe hết. Họ chỉ có cách thức bây giờ ngồi, tập cho ngồi cho nhiều, cho dài ra, mai ra được ngồi 1-2 tháng ngày là thấy ngon rồi, hoặc là ngồi được 1-2 tháng là xuống rồi. Nhưng mà sự thật ngồi để làm cốc chứ làm gì, phải không? Không lẽ là mình, bởi vì Phật nói tu theo hạnh con bò thành con bò, mà tu theo hạnh con chó thành con chó, mà tu theo hạnh con cốc thì thành con cốc. Mình ngồi thiền riết rồi mình cũng thành cốc thôi, chứ nó thành cái gì? Không lẽ ông Phật cũng cứ ngồi hoài sao? Bộ tưởng sao mà ngồi? Cho nên hành là ở chỗ tâm giải thoát của mình, không giận hờn phiền não, không tham sân si mạn nghi nữa, phải không? Hành là tâm bất động trước các pháp, trước thọ của mình, đầu đau nhất mà mình cũng dao động, chết mình không sợ hãi. Đó là cái tâm bất động. Mà muốn được như vậy phải thực hiện những pháp gì? Nó là những cái mà chúng ta thực hiện, và những pháp đó phải luôn luôn lúc nào phải như lý tác ý hết. Và cái pháp như lý tác ý thường nhắc tâm, nó mới trở thành cái lực đạo. Do nó cái lực đó thì bắt đầu bây giờ mình mới nhắc tâm cái nó làm liền, phải không? Còn bây giờ mình không nhắc nó tới chừng đó nhắc nó, nó biết gì đâu nó làm. Đó, thầy nói như thế này nè, quý vị ở trong thành phố thì không biết quý vị có bao giờ mà thấy một người nông dân cày ruộng không? Nếu mà mình huấn luyện mà cái con bò hay con trâu mà mình cày ruộng á, mà mình la thá dí, thường xuyên nó nghe được cái đó rồi, mình la thá cái con trâu thá nó đi theo cái đường đó, nó không có đi lại, thấy không? Mình la dí cái nó quanh, nó không có đi chạy. Đó là cách thức mình huấn luyện tâm, cũng như là mình huấn luyện con bò hay con trâu đi cày ruộng. Cho nên nếu mà mình không có ra lệnh như vậy thì làm sao mà được? Nào thầy nhắc lại, như cái ngày từ đạo hạnh, như chúng ta đọc ở trong những chuyện huyền thoại thì chúng ta thấy có ngày từ đạo hạnh, ngày vì thù cha của ngài mà ngài đi luyện thành chú để ngài trả thù. À, do đó ngài đến trong núi Từ Sơn, tức là miền Bắc của chúng ta, thì cái núi Từ Sơn thì chắc ai cũng biết hết. Ngài vô trong núi đó, ngài mới đọc cái thần chú. Mỗi lần ngài đọc chú đại bi chứ không có chú gì hết. Bây giờ quý vị là người nào cũng tụng chú đại bi hết, Phật tử người nào cũng có tụng kinh là đọc chú đại bi hết rồi. Vậy mà bây giờ chúng ta không có lực gì hết đọc. Bây giờ có nhiều đó, có nhiều chùa bây giờ chuyên môn đọc chú đại bi nữa, nhưng mà không có ông nào có thần lực hết. Còn cái ông này ổng chỉ có niệm cái chú đại bi 1000 biến chú đại bi mà ổng đã thành. Tại sao vậy? Tại vì bây giờ ổng đặt cái gậy trước mặt ổng, bởi vì người ở núi thường thường hay có cây gậy chấm, bởi vì sợ té hồi đó rắn rít. Cho nên chúng ta ở núi là chúng ta phải có cây gậy, thứ nhất là cây gậy dò đường, mình chấm vậy chế rắn rít rồi ở trước nó cắn, cho nên nó khỏi bị nó cắn. Thứ hai là đi đá rồi nó trơn trượt, do đó nó có cây gậy nó nương nó đỡ. Cho nên ở rừng núi thì ai cũng có cây gậy. Thì sẵn cái dịp ông vô rừng ở Từ Sơn mà ông ở núi Từ Sơn ông tu thì chắc chắn là ông phải có cây gậy. Cho nên khi mà ông đặt cây gậy trước mặt ông á thì ông thường niệm chú. Còn chúng ta không có đặt gì hết, cứ để cái bài kinh tụng là gõ mỏ tụng riết thôi, rồi xuống rồi xá Phật đi xuống thôi, thành ra nó không có linh như cái gì hết. Còn ông này ông đặt cây gậy trước mặt, mà mỗi lần ông đặt cây gậy á thì ông nói như thế này: khi mà ông niệm chú xong rồi cái cây gậy bay lên đi, sao mà nó có bay được đâu, bởi vì chưa linh. Cho nên ông đọc hoài tâm không tập trung chú tâm nhiều đó, dùng cái tưởng chú tâm đó là không phải bay thôi, cái lực của ông. Cho nên cứ nhắc tiếp tới chừng mà ông quăng cây gậy xuống dần nước, ông bảo cây gậy lỗ nước đó cho ta. Ông đọc thành chú rồi, ông quăng cây gậy xuống, cái ông bảo ra lệnh truyền liền, lệnh đó. Thì cây gậy nó lội dần nước, nó đi ngược lên. Cái dòng suối mà nước chảy xuống vậy, cây gậy lội lên được. Không có ta, có đạo lực ta có rồi, sẽ trả thù cha được. Do ông sai cây gậy đó mà giết ngài đại chúng vậy. Nói thì chúng ta thấy tà đạo người ta còn luyện được. Còn chúng ta luyện chính đạo nhờ cái như lý tác ý đó, mà chúng ta hướng thành một cái đạo lực để mà chúng ta ly dục ly ác. Cho nên do đó nói ly dục ly ác pháp, chứ đó là cái câu pháp hướng của người ta mà, chứ đâu phải nói cái nó ly được liền sao. Cậu mình nói cả trăm cái triệu lần nó mới ly chứ đâu phải. Mà mình quý Phật tử phải nhớ kỹ, thầy nhắc lại rất kỹ cái chỗ này nữa. Cũng như bây giờ mình hít thở, mình biết hơi thở, nó không phải chính đâu. Quý vị tu hành, quý vị cứ nghĩ nó chính cái gì, mình hít hơi thở để cho tâm mình hết vọng tưởng. Mình ráng mà làm sao tập trung biết hơi thở ra vô để cho nó được có vọng tưởng là chính thật. Cái đó là nó tỉnh thức. Còn cái câu mà nói ly dục ly ác pháp nó phải là hụ. Nhưng mà cái tâm, nhiệt tâm mình có ly dục ly ác pháp không? Rồi mình mới nhắc mình ly dục ly ác pháp rồi mà thấy cái bánh kia cũng muốn ăn rồi, thì như vậy mình có nhiệt tâm với nó không? Rồi mình lấy ăn liền, thì như vậy rồi mai mốt biểu nó ly dục không? Nó ly 3-4 cái nữa chứ đâu nó có ly. Phải không? Thầy nói thật sự là cái điều kiện đó là cái mình phải nhiệt tâm. Khi mình nói như vậy ấy, là mình không có được làm cái điều đó nữa. Cho nên nó thèm là nhất định là mày thèm gì thèm, nhất định là đúng giờ tao ăn chứ bây giờ. Đó. Cũng như bây giờ mình nói tâm như cục đất, không có giận hờn á. Mà vừa ra ngoài kia cái chúng chữ mình, cái mình sân lên liền, thì tự hỏi mình có cục đất được không? Đã giận mình như cục đất thì phải là cục đất, sao lại giận hơn? Phải không? Nó vừa bồng lên, tao giận mày như cục đất mà mày vậy hả? Chết. Ngay đó nó hạ liền à. Phải không? Đó là mình nhiệt tâm với pháp, và cũng từ đó nó thành cái dịch đạo. À, quý vị thấy dễ không? Có pháp chứ, đâu phải không? Nhưng mà dù sao quý vị muốn thực hiện được cái đó, quý vị phải sống đạo đức. Giống quý vị bây giờ mà ngang xương quý vui, quý vị luyện như vậy quý vị cũng không thành tựu đâu. Cho nên phải học giới luật. Bởi giới luật là đạo đức, cái hành động đạo đức để chúng ta biết. Cho nên tất cả cư sĩ đều là phải học giới luật. Quý vị nói giới tỳ kheo, sư thảo thầy đâu thấy đâu phải là có vị tỳ kheo mà biết giới đó không? Bây giờ làm vệ sinh, ví dụ như Phật cấm nè, một vị tỳ kheo không được nhổ nước miếng trên cỏ xanh nè, không được nhổ ở trong rừng nước nè, thì người cư sĩ làm cái đó được không? Như vậy chung chung nhau mà tại sao mà không cho người cư sĩ học? Đã không cho người cư sĩ học, chỉ có tỳ kheo mới học được à? Vậy để cho người cư sĩ làm ô uế cái môi trường, để cho người cư sĩ thiếu đạo đức, chỉ có dạy năm giới không à? Như vậy đâu có đúng đâu. Cho nên tất cả những cái giới này, như bây giờ ví dụ một người đạo đức mà ăn mặc ra ngoài đường á, ăn mặc lật trái lật ngửa áo quần mình ra, xăng ống cao thấp đi ra đường, thì cái đó là có đạo đức không? Người ta nói cái thằng điên chứ ở đó đạo đức, phải không? Cho nên vì vậy một cái người mà có đạo đức ăn mặc phải tề chỉnh, nhưng không phải trang điểm lè lè, phải đúng cách của nó. Cũng như bây giờ quý vị thấy người phụ nữ bây giờ thật sự ra thầy nói thiếu đạo đức, ăn mặc hở hang gợi dâm gợi dục cho kẻ khác, như vậy là có phải là con thú không? Quý vị cứ nghĩ coi đúng không? Con người là phải làm sao kín đáo chứ. Có người gì mà mang mặc gì phụ nữ mà bận con đùi như này, rồi mặc cái áo để hở ngực như thế này, thử hỏi cái đó đúng không? Con vật nó còn có bộ lông của nó, nhưng nó không biết xấu hổ, cho nên đâu phải là con người. Còn con người mình có trí tuệ, biết xấu hổ, biết làm cái đó sai, biết cái đó gợi dâm gợi dục không tốt cho xã hội, thế mà mặc vuốt tây phương mình đi làm cái chuyện đó có đúng không? Ngày xưa nổi cái nho giáo không, ông bà của mình ăn mặc đàng hoàng, bây giờ mình bỏ nho giáo rồi, cho nên mình ăn mặc quá lô lăng. Mà trong khi đạo Phật dạy chúng ta rất là kỹ lưỡng, khi ngồi vào trong nhà cư sĩ phải ăn mặc như thế nào, kín đáo như thế nào, y áo mình phải như thế nào, thì người cư sĩ chúng ta cũng phải học đàng hoàng chứ. Đạo đức đó chung cho tất cả chứ đâu phải đệ tử của Phật, chứ đâu phải riêng cho thì theo không. Cho nên tất cả những hành động này thì cư sĩ cũng phải học chứ. Thì tự hỏi bây giờ nếu mà học được vậy thì phụ nữ có ra đường có mặc lòi tay lòi chân không, phải không? Vậy mới là đúng là người có đạo đức chứ. Mình là Phật tử mà đi chùa nghe pháp lại trang điểm làm đẹp tha son đến phóng thì tiễn vậy có đúng không? Phật đâu chấp nhận cái điều đó. Cho nên ngày xưa bà Vitara khi mà đến nghe Phật, bà quên đi, bà đeo cái sư chủ ngọc. Bà đến cửa tỉnh xá, bà nhớ, bà cởi cái sư chủ ngọc, bà sai con đệ tớ để nhét dưới gốc cây á. Rồi mình mới vô được nghe Pháp. Chứ mà nếu mà đeo cái sư chủ như vậy mà vô nghe Pháp, Đức Phật không Pháp. Đây là cái chỗ nghe Pháp chứ đâu phải chỗ gia hội mà chỗ trang điểm, chỗ làm đẹp đó. Nghe Pháp để xả bỏ những cái điều này, để làm những cái điều tốt, để học những cái đạo đức, chứ không phải diêm dúa trang điểm làm đẹp, gợi tình gợi cảm người ta. Ở đây chỗ này chứ không phải chỗ đó. Cho nên ngày xưa trong cũng buổi tối như thế này, chúng thì theo điều họp đủ mà để nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà ông ấy đang nhắc Phật bây giờ đủ mặt hết rồi, xin Đức Phật, Đức Phật làm được thôi. Rồi chờ một lúc lâu đâu dám nhắc ông liền, chờ lúc lâu sao ông không thuyết pháp, ông A Nan nhắc nữa, nhắc ba lần như vậy. Thì ông Mục Kiền Liên ổng mới dùng cái thần thông, ổng mới quan sát coi trong chúng này có ai như thế nào. Thì rõ ràng là có người phạm giới bất tịnh, có vị tỳ kheo phạm giới. Cho nên ông Mục Kiền Liên xách cái vị tỳ kheo đem ném ra ngoài rừng, rồi thì Đức Phật ở trong này tiếp không. Nghĩa là có người mà không đúng cách là Đức Phật không thiếu pháp. Pháp không bán rẻ cho người phá giới, pháp không bán rẻ cho người thiếu đạo đức. Cho nên đối với cái đạo tràng của thầy trên đó mà thiếu pháp là phụ nữ đến là phải sợ hết. Nghĩa là ăn mặc đàng hoàng, tề chỉnh, nghiêm chỉnh chứ hở tay hở chân là không được. Thành ra sau này nó thành cái lệ, người mà đến nghe pháp nghiêm chỉnh lắm. Muốn nghe pháp là muốn thực hiện cái đạo đức, muốn làm tốt, muốn giải thoát cho mình, đâu phải nghe chơi, đâu phải chỗ trang điểm. Cho nên ở đây chúng ta nhắm vào cái chỗ thực cụ thể giải thoát, giúp cho người ta được xây dựng con người có đạo đức. Và hiện giờ trên hành tinh chúng ta, con người trên hành tinh chúng ta đang thiếu đạo đức. Cho nên người ta chỉ giết lẫn nhau. Vì thiếu đạo đức cho nên không nước này chiến tranh, khó nước khác. Chúng ta làm sao xây dựng cái nền đạo đức nhân bản thực, để không làm khổ mình khổ người, cho mọi người trên hành tinh này để thọ hưởng được cái đạo đức, để đem lại sự an vui cho mọi người với nhau. Thì điều đó là điều mơ ước rất lớn của thầy. Vì vậy mà thầy đem hết sức lực, mặc dù bây giờ sức khỏe thầy rất kém, nhưng thầy cố gắng làm hết mình để đem lại sự lợi ích cho. Và hôm nay nói đạo đức, mục đích thầy cũng nhắm vào cái chỗ này để mà nhắc nhở quý vị. Và quý vị muốn biết một bậc nào mà tu hành chân chánh đúng chánh pháp của Phật, không phải ở chỗ thiền định họ ngồi mỗi tháng ngày, hoặc là một tháng hai tháng, hoặc là họ hiện thần thông xuất sắc, hoặc họ bay trên trời. Những cái trò ảo thuật đó bao nhiêu người đã làm rồi. Chắc quý vị xem phim ảnh tivi, chắc quý vị có thấy những cái trò ảo thuật đó mà người ta đã làm cho quý vị coi rồi. Người ta đi qua vạn lý trường thành bằng cách chui qua đá được mà, phải không? Người ta đi ở trên lửa được mà, người ta chôn ở trong đất được mà không chết mà, người ta dìm trong nước không chết vị tu sĩ đó mà. Cái chuyện đó là chuyện biểu diễn để làm trò cho thiên hạ coi chơi, chứ không phải là cái thực để mà giải thoát. Cái thực mà giải thoát của chúng ta là xây dựng mình có một cái đạo đức để cho mình giải thoát và giúp cho những người khác giải thoát. Cái chính của đạo Phật ra đời là xây dựng con người đạo đức, chứ không phải xây dựng con người có thành công. Cho nên nói đạo Phật ai thực hiện thành công thì Đức Phật không chấp nhận. Nhưng chúng ta biết dùng thành công. Biết dùng thành công tại sao? Tại vì đối với ngoại đạo, nó luyện bùa chú có thành công. Nếu chúng ta không đủ khả năng thành công thì những bùa chú đó để làm chúng ta mất uy tín, làm cho người khác mê man về cái đó, đưa họ đi dẫn vào con đường thành công đó. Như chúng ta từng nghe những khí công, những cái trò mà người ta lừa bịp bằng những cái biết chuyện quá khứ, xoay căng điều này cái kia, đó là những cái biết người, lừa đảo người, không đúng đâu. Chúng ta phải sống đúng cái hương hạnh với luật đức hạnh hẳn hoài đàng hoàng, với luật của Phật. Quý vị đều phải học cho biết rõ. Một vị tu sĩ phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, mà giữ gìn nghiêm chỉnh thì tâm người đó phải ly dục ly ăn pháp. Còn cái người còn phạm giới là chưa bao giờ ly dục ly ăn pháp. Một vị tu sĩ ăn ngày ba bữa làm sao mà gọi là ly dục ly ăn pháp? Mình thấy vị tu sĩ ăn ngàn bữa, và đời sống của vị tu sĩ đó từ cách thức tất cả mọi cái vật chất của vị đó buông xả sạp thì vị đó mới ly dục. Này là có nào là tủ bàn ghế, những điều tiện nghi của xã hội hiện giờ là vị thầy đó có đủ. Thì tự hỏi cái đó là đúng hay sai? Đạo Phật là đạo buông xả, cắt đứt tất cả những dây mơ rễ má, nghĩa là vật chất không còn. Cho nên Đức Phật nói cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không nhà cửa, không gia đình. Có nghĩa đàng hoàng, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, tức là làm cho mình xấu. Cái áo cà sa đâu phải như áo cốt của thầy vậy, người ta lượm giải thay ma thì quý vị nghĩ nó tốt đẹp không? Mà cái đầu của mình còn để tóc thì nó đẹp, chứ cạo cái đầu còn đẹp cái chỗ nào phải không? Cho nên làm cho mình xấu đi. Vì vậy mà ở bên Nhật Bản có một cô rất đẹp đến xin với vị thiền sư cho con tu hành. Thì vị thiền sư nói cô tu không được đâu. Nói như con sao lại tu không được, tại sao vậy? Nói cô đẹp lắm, tu không được. Thì cô này cổ mới về, cổ tìm nó xích ra tìm cái gì đó, cổ rạch cái mặt cổ, cô làm cho một cái vết hẹo rất lớn ở trên mặt. Thì sau khi vết hẹo cô trị lành rồi, cô đến xin vị thiền sư. Thiền sư nói như vậy, bây giờ cô tu được rồi. Đó, thì chấp nhận cho cô ta tu. Cái đó phải trước tiên đạo Phật phải làm cho mình xấu trước đi, không còn làm đẹp. Thế mà y áo của một vị thầy bây giờ phải mặc đồ xịn, đồ hiên, chứ còn cứ đồ mà giải ta giải mà lộ tay ma chắc họ mặc không? Phải không quý vị thấy cái điều đó phải đó chứ? Cho nên điều đó chứng tỏ là quý vị còn làm đẹp, mà làm đẹp tức là còn dùng, làm sao mà hết dùng được? Đó là những cái chứng minh. Vì vậy mà chúng ta phải nhìn thấy, rồi chúng ta phải gần gũi vị đó, muốn biết vị đó là một bậc thánh tăng thì nhìn qua cái đạo đức của họ, họ sống như thế nào, đời sống họ còn có cái gì. Đức Phật nó buông xả sạch, không nhà cửa thì không nhà cửa lấy gì mà chất đồ đạc vô, tủ bàn ghế là phải giường chẩm đâu chất vô được, không có nhà cửa. Nay ở chỗ này mà ở chỗ khác thì mua bàn mua tủ mua máy móc này để làm gì, chất ở đâu? Cho nên hoàn toàn không có gì hết. Không gia đình tức là không có người thân thuộc của mình. Cho nên ngày xưa có một vị tỳ kheo, một người ở tại địa phương đó mà Đức Phật đến cái khu vực đó để mà dạy đạo á, thì cái vị đó nghe được pháp xin tu theo Đức Phật, thì bà vợ bằng lòng, cha mẹ bằng lòng, thì vị theo Đức Phật tu. Đức Phật dẫn ông ta đi 3 năm trời không có trở về khu này, mà hoàn toàn là đi rồi là không có vợ con đi theo thăm đâu, bởi vì Đức Phật không có đồng ý cho đi thăm như vậy. Cho nên khi mà cái vị này mà tu chứng rồi thì Đức Phật mới về cái khu vực này để lại. Thì lúc bây giờ đó bà vợ và cả gia đình mới thử ông này coi tu ra sao. Cho nên bà mới đầu tiên bà sửa sang rất đẹp, rồi nghe ổng đến 3 năm rồi anh đi tu rồi, thì em ở nhà rất vất vả cực khổ này kia, thôi bây giờ tu xong rồi anh về nhà phụ với em này kia, nuôi cha mẹ rồi này kia. Ví dụ như khuyên ông chồng mình vậy, thì ông này ổng lặng thinh, ông bỏ ông đi qua, ổng không về thăm nhà nữa, nghĩa ông về tới khu vực nguyên gia đình của mình. Cũng như ông ở Châu Đốc này ông đi tu, cái phần dẫn đâu ra miền Bắc, 3 năm sau mới dẫn về Châu Đốc. Rồi bắt đầu ổng về ổng ở trong núi xa mà, chứ ổng có ở đây. Ổng đi rồi bà vợ nghe tin mới ập con lên trời. Nhưng mà sửa sang rất đẹp, sửa sang rất đẹp, nhưng mà khi mà ổng gặp thì ổng lách quang đi, ổng cũng chẳng kêu vợ con hay kêu em kêu cô gì hết, lách quang đi làm như là người xa lạ biết gì hết. Thì bà đâm tức, cho nên bà mới ẩm đứa con qua, bà chạy đường rừng bà tắt, bà chạy đầu ổng lần nữa. Lúc này á, bà chạy đầu ổng, bà ném đứa con xuống đường, xuống trước mặt ổng. Con của anh á, 3 năm rồi đi, để tôi ở nhà tôi nuôi như vậy. Nó bây giờ đó anh ôm, anh nuôi làm gì làm đi. Bà ném đứa con qua xuống đường. Rồi bà ném rồi, bà chạy rừng, bà núp ở trong bụi cây á, làm như bà bỏ đi. Để mà bà coi đứa con ổng thực hiện sao. Đứa mẹ mà làm sao nuôi con 3 năm, bây giờ ném con sao được. Nhưng mà ném để cho coi ông là tu cách nào. Nhưng mà ổng không bao giờ đứa con lăn lộn khóc dưới đường, ổng chẳng bao giờ ổng rờ ổng giúp đâu, ổng lách con đi kinh hành đi luôn. Bả ra bà con bà nói như vậy mới là chính là đệ tử của Đức Cô Đạt. Như vậy là cắt đứt được cái tình thương đó, mà chính cái người thực hiện người ta biết, người vợ mình thực hiện mà thử mình chứ không phải là thật sự vậy đâu. Cho nên lúc bây giờ đó cả đứa con bà nuôi đứa con lớn rồi, bà gia bà tu cả cha con chồng vợ đều là thành chính quả là hết. Nó là câu chuyện như vậy đó. Thì đủ biết rằng khi mà đi tu theo đạo Phật rồi ấy, thì sống không gia đình. Không gia đình là cha mẹ anh em chị em, đừng có để cho nó nhớ gọi là ái kiến sử, nó rất ràng được chúng ta lắm. Cho nên chúng ta cứ quyết định ôm pháp của Phật mà theo, để cho cái tâm niệm đó nó được khởi lên nhớ thương. Chứ chúng ta tuy rằng bỏ cha mẹ chứ chúng ta vẫn nhớ cha mẹ trong quan tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện rồi chúng ta mới về độ cha mẹ mới thực. Chứ còn nếu mà chúng ta để cái tình cảm đó mà nó dây dưa, chúng ta thực hiện con đường của Phật được, không vậy không được. Cho nên phải rõ được cái đức thánh nó khác lắm. Đó là những cái đức thánh người ta thực hiện. Còn mình mà cô thì đừng có nên thực hiện cái kiểu đó. Thực hiện kiểu đó thì nó mất đạo đức. Cho nên một cái người mà cư sĩ mà đi tu á, mà cha mẹ không cho, không được quyền đi tu. Đức Phật chấp nhận. Có người hỏi thầy tại sao hồi xưa Đức Phật bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ con đi tu mà được, mà bây giờ Đức Phật lại không cho người ta. Thầy mới nhắc lại những câu chuyện ở trong đó, nghĩa là cha mẹ không cho thì ông con trai đó xin gì Đức Phật không cho, xin nào cha mẹ bằng lòng. Tại vì đạo Phật có thì phải có đạo đức, còn lúc trước đạo Phật chưa có, cho nên Đức Phật đi tu thấy cái hình dáng của người tu sĩ Bà La Môn á, nghĩ đó là cái cuộc đời giải thoát, lìa bỏ hết cái sự ràng buộc của gia đình, nghĩ là giải thoát cho nên bỏ, cho nên nghĩ lo giải thoát mà không nghĩ đến cái nỗi đau khổ của cha nhớ con, mẹ nhớ con, chồng nhớ vợ, con nhớ cha, đâu có nghĩ cái điều đó đâu, đâu có nghĩ cái nỗi khổ của ta, nghĩ mình nghĩ mình tu ra cho hết giải khổ rồi về đạo, nhưng mà sẽ là tu vậy là không đạo, mất đạo đức rồi. Thì Đức Phật chấp nhận. Do đó có một cái cô gặp Đức Phật trong lúc Đức Phật thuyết pháp, cô mới có 25 tuổi, nhưng mà nghe rất hay quá, cô xin xuất gia. Thì Đức Phật bảo về hỏi chồng á, bằng lòng thì Đức Phật không chồng, không chồng về không chồng. Cô này phải đợi đến 60 tuổi rồi đi ra rồi. Nhưng mà tuổi lớn nhưng mà bà rất nỗ lực, nhưng mà trải qua cái thời gian mà ở trong gia đình bà thất hiện đạo đức, ví dụ nghe không ở trong gia đình các tu sĩ đừng bỏ gia đình, làm hết bổn phận đạo đức của mình đối với vợ con tất cả mọi cái
đều đúng
rồi. Từng đó quý Phật tử thực hiện cái tâm buông xả của mình, làm bổn phận buông xả, nghĩa là Đức Phật không cấm chúng ta làm ra tiền, nhưng chúng ta làm ra tiền đừng làm ở trong cái gian xảo, đừng trồng làm trong cái ác pháp. Làm ra tiền chúng ta không những nuôi sống cho mình mà còn giúp cho xã hội những người bất hạnh, thì cái hành động làm ra tiền của chúng ta rất quý. Còn chúng ta làm ra tiền bằng cách gian xảo thì không quý, cái đó là ác pháp. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta từng việc làm, ví dụ như thầy có một người đệ tử cư sĩ làm việc mọi việc gì đó mà làm ra tiền, thầy khuyên làm phải thiện như thế nào thầy nhắc nhở. Vì vậy cái trách nhiệm người đệ tử đó là đệ tử của mình, là cư sĩ, nếu mà họ làm ác, họ sơ sẩy, họ đỡ ở tù thì mình có trách nhiệm, mình là thầy của họ mà để cho họ như vậy thì mình có trách nhiệm. Cho nên người ta sống, người ta làm rồi người ta cúng dường cho mình, người ta giúp cho chư tăng, mà mình không dạy chánh pháp để người ta làm gian, người ta cúng là người ta đã không được phước mà người ta lại thêm tội người ta. Cho nên khi mà mình ăn trộm ăn cắp mình đem cúng Phật, mình nói chắc Phật nhờ cúng Phật vậy đó, Phật phù hộ mình ăn trộm cắp nữa được, thì cái điều đó điều sai. Nghĩa là mình lấy của người khác mình ăn cắp mình đem cúng Phật là mình có năm điều phi đạo đức chứ không phải là một đâu. Cũng như quý Phật tử mà làm thịt con cá, làm thịt con gà, làm một miếng thịt heo rồi thành thực phẩm để đem cúng dường chư tăng, thì quý vị có năm điều phi công đức, đạo Phật dạy rất rõ mà. Cho nên không những mình cúng như vậy mà không được phước mà lại có thể tội phi đạo đức mà, cho nên thêm tội chứ không phải được cúng. Vì vậy mà quý vị thấy như bên Nam Tông, Phật tử bên Nam Tông người ta cúng dường thịt cá cho quý vị đó ăn, mà sao vậy quý vị không dạy bài kinh đó để cho Phật tử người ta ngăn chặn người ta, lại còn dạy ăn không thấy không nghe, điều đó điều sai. Tại vì mình muốn ăn thịt cho nên mình bưng bít cái điều đó đi để rồi mình ăn cho đã. Vì vậy mà có thấy vị Nam Tông nào nhập định được không? Không có nhập định được mà gọi là Nam Tông nguyên thủy chứ bộ không à. Chính là kinh đó là kinh gốc của Phật á, thế mà sai một chút cũng đời của các vị tu sĩ đó chỉ có nuôi được cái thân mập mà thôi, chỉ ăn nó đầy đủ chất bổ thì phải mập thôi chứ gì. Còn cái người tu sĩ ăn rau cải coi vậy chứ nó không phải mập mà nó cũng không ốm đâu. Cho nên cái người mà ăn bình thường thanh đạm thì cái người đó khỏe, còn cái người mà mập coi chừng người đó nguy hiểm á, dễ đau lắm. Cho nên chúng ta ví dụ như sữa đồ này kia đồ chất bổ nhiều á, coi chừng ăn chay mà uống nhiều bổ rồi nó cũng nguy hiểm lắm chứ không phải không, bởi vì nó bổ nó sẽ có dễ bệnh. Còn cái người mà roi ăn rau cải tương dưa muối được nó tầm thường vậy, đừng có ăn dầu mỡ gì nhiều, đừng có ăn ba bột ngọt nhiều á, thì nó không có đau bệnh gì đâu, dễ dàng nó sống khỏe, đi đâu nghe cái thân của mình nó nhẹ nhàng. Còn này đi đâu mà mang cũng như là cái thân mình nó mập, ngồi trên cái bánh xe mà nó lún xuống á, mấy người đó mang như mang cái bao bố, nó nặng nề, cái thân nó nặng nề lắm, khổ sở lắm. Người đời không thấy mấy người mà uống laser ăn thịt được cái bụng khỏe ra, không thấy họ mang cái bụng nó thấy cũng đủ nặng họ rồi, mình thấy cũng đã mệt rồi, còn họ thì họ không thấy chứ, bởi vì họ nói chung là họ mang cái than ngọn đấy, chứ người khác người ta thấy đã là cái mệt. Đó là những cái hình thức nó thiếu đạo đức ở trong cái ăn, cái ngủ của mình, mà mình đã làm hại cho cơ thể của mình. Mình làm cái gì cho cơ thể mình sinh ra bệnh là mình đã thiếu đạo đức với mình. Mình nói mình thương mình, chứ sự thật là mình đâu có thương. Mình thương vọng, mình thương theo dục. Cái dục nó đòi gì đó mình làm theo nó. Cho nên mình thật sự ra mình thương mình. Cho nên thầy nói như thế này nè, ngày vua Ba Tư Nặc, họ vua Bình Tây Dương với bà hoàng hậu, thì nhà vua nói nhà vua rất thương bà hoàng hậu. Bà hoàng hậu nghe Phật giảng thì bà hoàng hậu đã biết được rồi, cho nên bà nhà vua đâu có thương thần thiếp đâu, nhà vua chỉ có thương nhà vua mà thôi. Bây giờ nhà vua nói nhà vua thương thần thiếp phải không, vậy thì thần thiếp sẽ lấy ông quan kia ra. Nhà vua đừng có chém đầu thần thiếp, thì cái gì là thương. Bây giờ nhà thần thiếp lấy ông vua kia, họ lấy ông quan kia mà nhà vua bắt tội thần thiếp giết thì tức là nhà vua thương nhà vua chứ đâu phải là thương thần thiếp, có không? Bây giờ người vợ mình lấy ai đó cái mình tức giận đó, thì cứ vậy là mình thương vợ hay là mình thương mình, phải không? Mình phải hiểu đó là mình thương mình chứ. Mình ích kỷ, mình nhỏ mọn, mình không để cho vợ mình tự do. Nhưng mà người vợ mà đã học đạo đức thì đâu bao giờ làm cái điều đó, phải không? Cho nên vì vậy đó mình phải hiểu được ở trên cái chỗ thương mình hay không thương mình. Nhiều khi người ta mắng chửi nó có nhầm nhò gì đâu, mà mình nổ khùng nổ điên mình lên đây mình tức mình, thì do đó mình phải là người vô minh, người dại dột, làm khổ mình mà mình không thấy, mình gây ác pháp ở trong tâm mình không biết, phải không? Cho nên mỗi lần mà mình giận dữ cái gì đó, nó mày sao mày ngu quá vậy, mà tự mình làm khổ mình không biết, mình đem ác pháp vào tâm mình. Mình nhắc nó vài ba lần nó sáng mắt ra, cái nó cũng thấy khổ. Từ đó ai có chữ nó lập tin, nó không có giận hờn nữa. Như vậy gọi là giận. Cho nên mình thẳng tay trị cái tâm của mình, mình thẳng tay trị cái dục của mình thì tự nhiên nó sẽ hết. Đó, thì quý Phật tử hôm nay nghe thầy dạy đạo đức, mình phải nhiệt tâm, nhiệt quyết với cái sự tu tập của mình, thì cái tâm mà làm khổ mình nó sẽ hết, và cái tâm làm khổ người nó sẽ hết. Do đó gọi là ly dục ly ác pháp. Rồi lần lượt đây tới đây thì thầy sẽ giảng cho quý Phật tử để nghe từng cái hành động, từng cái hành động đạo đức nhân quả. Họ mình nói một cái chuyện gì đó, mỗi cái câu chuyện đều nó có một cái sự việc để cho mình suy tư, cho mình nói ra, cho mình hành động. Thì học cái này chúng ta sẽ biết được cái đường đi nước bước của nhân quả. Từ đó chúng ta sống được cái đạo đức thì chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc, đem sự giải thoát cho mình. Đây là cái giai đoạn đầu tiên của đạo Phật giải thoát thật sự, không phải mơ hồ, không phải cầu quả có được, không phải tụng kinh có được, không phải ngồi thiền mà có được, mà đây do một cái nhiệt tâm quyết xả ly những cái ham muốn, những cái tâm dục, những cái ác pháp mà mình đang quân và thành một cái lực của nó. Cho nên đụng tới là nó mạnh bạo, nó phát triển ra liền. Do đó mình phải nỗ lực mình diệt nó bằng những cái pháp mà Phật đã dạy chúng ta học, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Thôi bây giờ đến đây thì như vậy là sau cái bài pháp đại khái đại cương nói về đạo đức của đạo Phật, thì quý vị Phật tử đại cương được như vậy là đủ rồi, chứ không thể nào mà bây giờ đem ra những chi tiết. Thay vì hôm nay mà ở đây mà quý Phật tử có được một cái đạo tràng thì giờ này thầy không phải thuyết như vậy đâu, mà thầy dạy quý Phật tử thực hiện đạo đức, tập cách nào, làm cách nào. Trong một tháng quý vị về cái nơi yên tĩnh đó, quý vị dành ra một ngày Chủ nhật nghỉ ngơi để mà luyện tập những cái hành động để chúng ta thực hiện cái đạo đức đó, để đem lại cho cái nguồn an vui thanh thản tâm hồn của mình, thì cái này là ước thiết thực. Nhưng mà bây giờ ở trong căn phòng của thầy thông dân như thế này chật chội, không đủ cái chỗ mà chúng ta sinh hoạt được. Chỗ này chỉ cao lắm là một người có thể sinh hoạt được, không hoặc hai người là cao, chứ không thể hơn được. Cho nên chúng ta phải có một cái vị trí tốt để yên tĩnh, để rồi có một vị ở đó người ta sẽ truyền bát quan trai cho mình. Bát quan trai là tám giới, mà tám giới đó chính là chín giới của Tây Di. Cho nên cái người cư sĩ muốn thực hiện đạo đức thì chúng ta phải tập một ngày đời sống của tu sĩ, của người bắt đầu tu. Cho nên chúng ta thực hiện những cái này để chúng ta từng tự đó, rồi chúng ta tập những cái xã, những cái thiền định, để mà chúng ta luyện tập mà xả cái tâm của chúng ta để ly dục ly ác pháp, làm đem lại cho cái tâm hồn chúng ta thanh thản và an lạc, rất là hạnh phúc cho những người xung quanh chúng ta và trong đó có chúng ta. Đó là những cái điều kiện mà cần thiết. Còn bây giờ đến chùa ta sinh hoạt được không? Nghe thọ bát quan trai phải thọ theo kiểu tịnh độ, chứ không thể nào thọ theo kiểu này được. Bởi vì Đức Phật sống trong cái thọ bát quan trai này mà sống đúng cái hạnh của người tu sĩ của Phật thì phải trầm lặng. Đến đó khi người ta truyền cho mình tám cái giới rồi và người ta dạy cho mình cách thức. Họ bây giờ ngồi xuống phải tập về định niệm hơi thở như thế nào, người ta dạy cách thức mình lưu vào hơi thở để tỉnh thức, để xả tâm như thế nào, thì mình theo đó mình tập. Người ta dạy mình cách thức liền, người ta ngồi đây người ta điều khiển cho mình tập. Tập được rồi người ta mới dạy tới. Và kỳ này, thí dụ như tuần này ta dạy thở bắt quan trai phải tập như vậy, tuần sau người ta kiểm tra lại thấy mình thuần không, người ta dạy tiếp tục thêm. Và cứ tiếp tục thêm về cái sức tỉnh của mình và sức xả của mình, càng ngày nó xả nhiều ra, thì mình thấy cuộc sống mình càng ngày đối xử với nhau rất là hạnh phúc, không bao giờ mình có một lời nói làm cho người khác khổ. Đó là cách thức tập để cho chúng ta được giải thoát. Cho nên đây là xây dựng mình có những hành động đạo đức, và phải từ cái chỗ đó mình thấy hàng ngày mình có những hành động rất tốt, rất thiện, không làm khổ ai hết, thì đó là đạo đức rồi chứ gì, phải không? Cho nên đem lại hạnh phúc rõ ràng và được đấy. Tôi như vậy mới thật sự mới ích lợi chứ. Tôi còn chiếc áo thì thật ra tôi cũng ly dục leo pháp được ngay, tôi cũng giải thoát. Đây là giai đoạn đầu của đạo Phật xây dựng đạo đức mà. Rồi bắt đầu bây giờ quý vị ai có cái duyên mà quyết định là tu để làm chủ, để nhập các định làm chủ sự sống chết, thì còn ai chưa có đủ duyên, còn gia đình con cái nhỏ làm sao bỏ được, phải không? Cho nên chúng ta thực hiện được cái đạo đức như vậy thì chúng ta cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta tập thọ bát quan trai, mỗi tháng chúng ta tập một ngày hoặc hai ngày thôi để gieo duyên đó. Bây giờ cái kiếp đời của mình chưa thực hiện được kiếp này, nhưng mà cái hướng của chúng ta đã hướng xây dựng được cái đạo đức như vậy thì rõ ràng là kiếp sau chúng ta tiếp tục được cái pháp này nữa. Đức Phật nói mà, cái cây cổ thụ nó nghiêng về hướng nào thì cái bóng nó sẽ ngã về hướng đó. Mà chúng ta nghiêng về cái giới luật của Phật, cái đạo đức của đạo Phật rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục tái sanh, sẽ được gặp cái thân sau cũng sẽ được chánh pháp. Còn không khéo chúng ta gặp tà pháp thì như thế nào? Tụ mãi mệt mỏi mà thuốc cuộn rồi chẳng ra ôn gì hết, uổng công mà uổng sức. Cho nên tu đúng sẽ có kết quả. Và nếu đủ duyên thì cái nơi đây để mà thực hiện thọ bát quan trai không phải cái nơi để cho quý vị thực hiện sâu hơn. Cho nên người ta sẽ gửi cho quý vị đến những cái nơi thực hiện những cái sâu hơn của thiền định. Thì đến đó quý vị trở thành những tu sĩ. Nó như thầy Thông Dân bây giờ là một tu sĩ, thì không phải ở trong cái dạng mà thọ bát quan trai nữa, mà phải ở trong cái dạng mà thực hiện những thiền định để tịnh chỉ các hành, làm chủ sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Trong khi cái thọ hoành hành, cái thân đau, người ta ra lệnh tất cả cái cảm thọ đau đớn đó nó đều ngưng bặt, nó làm cho chúng ta thanh thản an lạc, không thọ sự đau khổ, mới gọi là làm chủ được bệnh. Nó như vậy mới rõ ràng cụ thể chứ. Còn nếu không mà cứ đầu đau nhất mà cắn răng chịu được, nó đau kệ nó, nhân quả phải chịu, thì như vậy không đúng đâu. Chúng ta làm chủ nhân quả là không có nhân quả nào không làm chủ. Bởi vì chúng ta làm chủ nhân quả, chúng ta không có làm ác thì tức là chúng ta đã đoạn dứt được cái nhân quả. Nhân quả ác nó làm sao có cái quả khổ chúng ta nữa. Cho nên chúng ta thực hiện nhân quả thiện, nhưng mà chúng ta đâu có cầu cái phước hữu lậu, cho nên nó đưa đem đến phước, chúng ta đâu có gì đó mà tích lũy lại cho mình làm giàu làm có bằng hưởng thụ cá nhân. Cho nên chúng ta giúp đỡ cho những người bất hạnh do cái khả năng, cái phước báo chúng ta đứng vào cái vị trí làm ra tiền được, giúp cho những người khổ trong xã hội an ủi những nỗi bất hạnh của họ, nó tạo cho họ có những cái duyên để họ đến với thiện pháp. Chứ nhiều khi họ nghèo khổ, họ sinh ra trộm cắp, họ làm những cái điều ác ăn cướp nữa, à, cho nên mình giúp họ rồi mình tìm cách an ủi họ, rồi họ trở về thiện pháp. Từ cái thiện pháp họ không tham lam trộm cắp, từ đó họ biết cúng dường, biết bố thí, làm cho họ xả được cái tâm ích kỷ của họ, từ đó họ gặp cái may mắn và họ trở thành người tốt. Cho nên khi thấy họ thất nghiệp thì người ta giới thiệu vô cái chỗ làm, họ có công ăn việc làm thì họ trở thành có. Con này họ tham lam trộm cắp, thầy bây giờ thầy biết cái nhà máy đó thiếu người, thầy cũng không dám giới thiệu vô nữa. Giới thiệu nó vô bữa nó lấy kềm lấy búa người ta hết, thầy văn tiếng như vậy, cho nên đâu có dám. Cho nên bây giờ quý vị mà có cơ sở làm ăn, quý vị cũng chọn người vô làm chứ, chọn mấy thằng trộm cắp vô lấy hết đồ mình sao. Nó là bằng chứng cụ thể mà mình hướng dẫn cho những người nghèo, là những người đều là có thể nói họ có thể trở thành những người ác trộm cắp tham lam. Vì vì túng quá họ phải trở thành những cái điều không tốt rồi. Cho nên chúng ta trợ giúp họ, an ủi họ, chứ không phải đem của quăng cho họ ăn rồi thôi, không có đâu. Chúng ta giúp họ rồi còn tìm cách an ủi bằng lời lẽ, làm sao cho họ biết được cái đường phải, thì như vậy họ nhờ họ thọ của mình thì họ biết ơn mình. Mình nói họ nghe, tức là mình gieo duyên với họ, mình tạo duyên để mình nói người ta nghe, là do đó họ nghe giúp họ thoát ra cái cảnh nghèo khổ, chứ không phải mình nuôi họ được mà nghèo hết nghèo khổ, mà chính họ phải tự lực cứu họ mới hết nghèo khổ. Còn họ tham lam trộm cắp, mình cứ bỏ của nuôi họ suốt đời họ cũng vẫn nghèo đói. Cho nên mình phải giúp thế điều, giúp thế. Cho nên mình có phước, mình làm những việc thiện thì mình phải biết cách. Thầy thấy hầu hết là người ta kêu mọi người đi làm việc từ thiện, tập trung chúng ta góp tiền đi lại cứu trợ chỗ kia, phát cho họ, ra được cái danh từ thiện. Thật sự họ ở đó họ chờ mình được cháy nhà hoặc được bảo lục này ít bữa để đàn này đến đàn kia khỏe thôi, khỏi làm có ăn. Cái điều đó tạo như người ta có những cái tâm niệm ác, chờ đợi chờ xuân mà rớt cho ăn hoặc còn mong ước. Cho nên có số Phật tử ở thành phố họ nói cái khu mà họ cái xóm nhà trái, nghĩa là xóm mà nhà lá của họ mong sẵn trái được cơ khỏe quá, từ đó mình có nhà tốt mà lại còn có người ta cắt thực phẩm này kia ăn nữa. Cho nên rốt cuộc rồi mình là người làm có tiền mà mình ngu mà đưa họ đi vào cái nhân quả ác rồi, họ không sáng suốt đâu. Cho nên mấy người đừng rủ tôi nghe đâu, tôi biết người đó khổ thật sự, tôi đem đến tôi giúp, tôi an ủi người đó và tôi trợ giúp cho người đó. Chứ giờ tôi đem đến đó mà tôi cho họ cả triệu bạc đi, cuối cùng họ ăn họ chờ đợi tôi đem nữa, chứ họ không chịu làm ăn đâu, họ còn làm ác nữa chứ được. Đó, những cái đó nhiều khi chúng ta làm thiện mà không thiện, còn chúng ta làm thiện phải biết thiện. Vì vậy mà sau này thầy sẽ dạy cho quý Phật tử biết cách cúng dường làm sao có phước báo. Chẳng hạn bây giờ đó, tôi cúng dường cho ông thầy đó, ổng làm sai, ổng phạm giới kệ ổng, miễn là tôi cúng dường Phật cúng dường tăng thôi, ông làm gì làm. Nhưng mà không ngờ mình cúng dường như vậy để giúp cho ông này sống, là ông phá Phật pháp chứ gì. Người ta thấy ông thầy người ta chê Phật pháp gì thì chùa gì kỳ cục, chở phụ nữ đi vô trong quán trong liều ngồi ăn không có ra gì hết, cái chùa gì mà uống rượu nữa. Đó, người ta thủy bán ông thầy chùa, tức là người ta thủy bán. Mà mình cúng dường cho ông ta để ông ta làm cái chuyện đó nữa. Bây giờ mình cúng tivi nè, cúng tủ lạnh nè, cúng những đồ này kia để cho ông thầy phúc sang vậy đó, thử họ có đúng tính cái không. Tức là mình đưa cái chỗ sai cho ông ta thì mình có tội với ông ta chứ không phải không. Mình làm cho người ta khi dễ Phật pháp, người làm cho Phật pháp mất đi cái bậc chân tu. Cho nên cái cúng dường không đúng. Cho nên những cái chùa nào mà không cúng dường, nó chết đói bao giờ nó phải đi ra nó làm phát, nó làm để không nó ngồi đó mà nó chùa to vào sao nó ở đó mà nó không làm được cái điều gì đúng chính pháp, nó phá giới luật. Chúng ta phải thẳng thắn với người cư sĩ, ủng hộ Phật pháp là ủng hộ vậy chứ. Quý vị cứ đụng chùa nào cũng dường làm như vậy, chỉ nhờ cậy cho nó khi người thân mình có chết, mình nhờ cậy nó đến tụng niệm, nó độ nó chưa được mà nó độ cha mẹ mình được sao? Phải không quý vị, cứ nghĩ đi có đúng không? Cái công đức cái người mà sống như vậy, cái phước đức của họ làm sao họ độ họ được, mà họ độ cha mẹ mình họ đến họ tụng niệm, mình chỉ làm cái hình thức che mặt thế gian. Chứ Đức Phật đó nó có linh hồn đâu mà độ, có thế giới siêu hình đâu mà thăng. Thế mà bây giờ nó trở thành truyền thống mê tín của Phật giáo, rất là đau lòng. Thầy nói thẳng nói thật, bởi vì Đức Phật nói đó là tưởng tri, cái thế giới của tưởng, nó không có thật mà làm sao mà chúng ta xác định nó được. Cho nên nó sống ở trong tưởng của chúng ta, nó là cái thế giới siêu hình của mỗi cá nhân con người. Chúng ta còn sống là nó còn, chúng ta chết là nó mất tiêu sạch, nó không còn nữa. Cái bóng dáng mà ngoài kia chúng ta thấy ma, cái bóng dáng ngoài kia mà biết chuyện quá khứ vị lai, đoán biết được, đâu có phải là có linh hồn người này nhập người kia nhập mà báo cho chúng ta biết, mà chính tưởng của chúng ta giao cảm được chứ. Bởi vì tưởng nó không có không gian và thời gian, cho nên cách giác tức là không gian nó vẫn biết. Cũng như tối chúng ta ngủ cửa không mở, mà nói chung lỗ nào đi chợ, nó đi ra ngoài chợ nó chơi, phải không? Nó đi tới thành phố Sài Gòn nó chơi nữa, phải không? Có người ngủ ở đây mà đã đi chơi thành phố, phải không? Cho nên như vậy rõ ràng là cái tưởng của chúng ta nó vô cùng siêu việt, nó không có không gian và thời gian. Nhưng cái không gian và thời gian nó có hạn cuộc, chứ không phải là vô tâm thức của chúng ta. Tâm thức của chúng ta nó vô tận, cho nên gọi là trí vô hạn. Còn cái tưởng thức nó chỉ có cái hạn lượng không thời gian của nó. Nó biết cái chuyện của chúng ta ở trong hiện tại, mà chuyện vị lai thì có khi đúng mà cũng có khi sai. Đó. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu. Vì vậy bây giờ chúng ta không nên bỏ, nghe thầy nói rồi quý vị, ma chay của cha mẹ mình về bỏ, cái đó là cái sai. Không phải đâu, nói để mà nghe, nghe để mà biết, biết để mà có giới luật. Mặc dù chưa nghiêm chỉnh nhưng họ cũng giữ được giới luật chút ít tốt, đến họ tụng niệm cầu cái vong linh, mặc dù là không có, nhưng cái lòng thành của chúng ta tưởng nhớ đến ông bà, phải không? Do đó nó nói lên được cái lòng của chúng ta đối với những người mất, và cái phong tục nó dẫn chứng tỏ được cái lòng yếu của chúng ta. Cho nên chúng ta biết cái đó nó mê tín, nhưng nó vẫn có giữ được cái gì tốt cho chúng ta, chúng ta không nên bỏ. Và vì vậy lần lượt những người mà tu hành đúng, người ta sẽ dạy cách thức của mình trong cái sự ma chay như thế nào đúng, cách thức cái nghi lễ như thế nào đúng. Nó không phải bài ra rồn rà rồi đốt giấy tiền vàng mã, hoặc là cúng dâng tiễn linh bằng cách này bằng cách khác. Cho nên từ đó chúng ta thực hiện những cái phong tục có hình thức mê tín này, nó trở thành có ý nghĩa đạo đức của con người, nó biến dần thành cái đạo đức. Cũng như bây giờ chúng ta biết là ngày ngày dỗ cha mẹ ông bà mình chết đâu có linh hồn về mà ăn, nhưng mà ngày đó chúng ta làm cái ngày dỗ để cho anh em con cháu dòng họ bà con tất cả những người tập trung đến nhớ lại công ơn của người và nhớ lại những cái gì mà của người còn để lại cho chúng ta, cái tình nghĩa thâm sâu đó. Cái hình thức rõ ràng là như là chúng ta cúng là những người đã về ăn, nhưng mà cái đó là cái mê tín. Nhưng mà nói lên cái tình nghĩa chúng ta đối với người chết, cái này không phải mê tín mà đó là cái đạo đức con người chúng ta thực hiện. Cho nên từ cái chỗ mê tín chúng ta biến dần nó trở thành cái đạo đức của con người, chứ đừng có biến dần nó trở thành cái mê tín. Cứ tin tưởng là mình cúng về cha mẹ mình về ăn, không lẽ là trong một năm có tới ngày dỗ ăn vậy đó đó chết cũng sao, nó còn mấy ngày kia đi ăn chừng cúng người ta sao. Cho nên do đó chúng ta phải nghĩ cái gì nó cho đúng đắn, rồi chúng ta lần được chúng ta sửa cho đúng những cái đạo đó. Thì hôm nay như thầy đã nói như vậy để rồi không phải mình nói thẳng vậy là nhiều khi Phật tử không nghe tưởng là thầy đắc, không phải đâu, thầy không có đắc chút nào, nhưng mà mình phải sửa cho nó đúng cái ý nghĩ của mình, biến trở thành cái đạo đức của con. Cái đó là đó. Thì như vậy mình lần được mình sửa, cũng như cái ngày tươi ngày tết không có nghĩa là ông bà của mình về mà vui tết thanh vui với mình đâu, nhưng mà cái tình nghĩa trong ngày vui đó nhắc nhở lại những ông bà của mình con cháu xung họp trong những ngày vui đó. Cho nên chúng ta đâu có dẹp những ngày tươi ngày tết như vậy, nhưng mà những ngày đó sẽ biến thành có cái ý nghĩa của chúng ta. Nhiều khi những ngày đó cái người gia trưởng ở trong nhà người ta sẽ đọc lên cái tiểu sử của ông bà cha mẹ của mình, dòng họ của mình là như vậy đó, nó hồi đó ông cha mình như vậy, bây giờ con cháu nó nghe cái những cái người ông bà của nó như vậy, nó phải noi gương sao cho nó xứng đáng. Ví dụ như ông bà của mình những nhà nho như thế nào, cách thức sống như thế nào, đọc lại cái tiểu sử của những cái ngày dỗ hay ngày tết dịp tết, nhắc cho chung con cháu mình khi mà về họp thì nó tạo thành cái ngày đó là cái ngày kỷ niệm, cái ngày gương mẫu và cái ngày mà làm cho con cháu nó có cái vinh hạnh của đối với họ của nó. Thì cái đó là cái hay. Nhưng mà sau này dạy đạo đức thầy sẽ nhắc nhở về cái phần này để chúng ta thay đổi những cái mê tín nó trở thành một cái tình nghĩa, cái đạo đức thật sự. Đó là cách phải làm. Nhiều khi bây giờ không có người làm thì chúng ta nhiều khi chúng ta không biết cách thức nào mà làm. Rồi nhiều khi chúng ta bật bộ nghe thầy nói cái bắt đầu chúng ta dẹp hết, thì tức là thành ra người vô nghĩa vô tình, không có tình nghĩa nữa. Như vậy là chúng ta thiếu đạo đức rồi, phải không? Cho nên chúng ta phải thực hiện những cái đúng đạo đức của con người. Thì con người chúng ta cây thì có cội, nước có nguồn, chim thì có tổ, người có tâm. Mà tại sao bây giờ nghe nói vậy cái gì dẹp hết? Là như vậy nói rằng thầy không làm nói vậy, dạ vậy thì quý vị lại hiểu sai ý thầy mất. Chúng ta biến từ cái chỗ mà chúng ta nghĩ sai, biến nó thành mê tín, chúng ta sẽ biến dần nó cái không mê tín. Thì như vậy để cho đúng cái tình nghĩa, đúng cái đạo đức. Đến đây thì thầy đã nói những cái điều mà tâm huyết của thầy muốn nói là cái hướng của đạo Phật để xây dựng cái đạo đức. Vậy thì quý vị hiện giờ đó, quý vị có muốn hỏi gì thì thầy sẽ tùy theo cái sự hiểu biết của mình mà trả lời. Thầy cũng chỉ là một người như hồi nãy thầy nói bình thường như các vị mà thôi, nhưng trên con đường tu của mình quý vị đừng nghĩ rằng thầy ngồi thiền nhập định bảy tám ngày là một bậc thánh tăng như thế này thế nào, không phải đâu. Thầy chỉ là Phật thôi, nhưng biết sửa lỗi mình, vì mình là cũng là con người như mọi người, tức là phải có lỗi, và có lỗi mình sửa, đừng có phạm những cái lỗi đó, mà thầy nhờ theo giới luật của Phật mà sửa những cái lỗi đó. Cho nên mình thấy được tâm mình được an ổn, và tâm mình được an ổn thì nó thông thản an lạc. Cho nên muốn đem cái đạo đức này dạy cho quý vị, để rồi quý vị sẽ được giải thoát. Đó là đem lại cái nguồn hạnh phúc chung cho quý vị, đó là cái ước mơ của thầy. Thầy mong sao quý vị sẽ hiểu. Còn hiện giờ những cái phong tục tập quán nào chúng ta đều giữ, lần lượt những đạo đức sẽ dạy chúng ta để biến cải những cái phong tục mê tín trở thành một cái chánh tín, và nó thành một cái đạo nghĩa, chứ không phải chúng ta dạy. Nó như vậy nó mới đúng, chứ còn nếu không thì chúng ta lặp lại cái tư tưởng của chúng ta để nghĩ sai đi, nó không hay. Cho nên thầy cũng nói như vậy để quý vị có đủ duyên, sau này nó có duyên thì thầy sẽ cố gắng mà trợ giúp trên cái phần học tu về đạo đức. Sau đó thì chắc chắn là thầy thông minh, thầy có cái nhân duyên ở đây. Chứ còn đối với thầy thì lớn tuổi rồi, không thể nào mà đi đây đi đó nhiều được, và cũng không thể nào mà tụ ở châu đất được. Cho nên thầy thông dân sẽ tìm mọi cách, và quý Phật tử sẽ giúp thầy thông dân có một cái nơi ở địa phương này yên ổn, thanh tịnh, để làm cái nơi cho quý vị sinh hoạt, tu tập những cái đạo đức của đạo Phật. Rồi lần lượt chúng ta sẽ đi tới thiền định. Cho nên nó đi từng bước, chứ chúng ta được dội mà ngay vô. Mà hiện bây giờ gia duyên chúng ta còn nhiều, cuộc sống chúng ta còn nhiều, mà chúng ta ngay vô chúng ta muốn thiền định thì không có được. Nó rất khó, nó không đúng đâu. Mình phải sửa mình từng chút đạo đức, rồi từ đó mình mới thấy cuộc sống an lạc của mình. Thì sẽ do cái sự hướng dẫn và do cái sự trợ duyên và cái người mà trụ trì ở đó, người ta như thầy thông dân chẳng hạn, thầy sẽ giúp đỡ quý vị rất nhiều khi quý vị cần thiết cái gì mà thầy thông dân đã được hiểu. Và thầy có cái địa điểm, thầy sẽ gửi về những cái tài liệu đạo đức, như nói về giáo trình đạo đức nhân quả, thì quý Phật tử sẽ đến đó thì thầy thông dân sẽ trao cho quý vị đọc. Rồi những cái gì không hiểu hỏi lại thì mình sẽ dây xây dựng mình lần lần, dẹp bỏ những ác pháp, mình tăng trưởng những thiện pháp, sống trong những hành động đạo đức để đem lại hạnh phúc cho mình. Thì đó là cái điều hay. Nhưng bây giờ trong sinh hoạt như thế này mà cái chỗ này sinh hoạt nó chật chội. Hôm nay có cái duyên mà quý vị mà về đây đông đảo như thế này á, cũng là cái duyên, cũng là cái duyên lớn. Chứ nếu mà không có thì chắc chắn là 5-3 người thì thầy cũng sẵn sàng mà nói hết ý cho 5-3 người. Tại vì cái số này ít hơn, mà quý vị ngồi quá đông như thế này, cho nên thầy cũng nghĩ rằng mình sẽ cố gắng đem những cái điều kiện mà giúp cho quý vị sau này khi có những cái điều kiện cần thiết để mà tu tập, để mà luyện tập cao dồi. Đó, thì hôm nay quý vị còn những cái gì thì quý vị cứ hỏi, những cái gì mà Phật giáo mà quý vị mắc thì quý vị cứ hỏi thầy giúp. Để là kỳ này thầy sẽ về thì giúp cho Minh Điền với Châu, với một người chỉ nào mà tu tập với thầy đó. Bây giờ chúng ta sẽ có ai hỏi gì nữa? Thọ bát quan trai. Bát quan trai là 8 cái giới. 5 cái giới đầu tiên là quý vị mà tự biết rồi. 4 cái giới sau cộng lại nó là 4 cái giới, tức là 9 giới của Sa Di á. Thì ở bát quan trai nó cộng lại 2 cái giới, một cái giới trang điểm, một cái giới tha sức dầu thơm. Hai cái giới nó cộng lại là một cái giới, và cái giới nằm giường cao rộng lớn, và cái giới không ăn chi thần là 3 cái. Cộng với cái 5 giới kia là sắc sanh, trộm cắp, dâm, dục ngữ, uống rượu, là 5 cái giới, với 3 cái giới nữa là 8 giới. Nhưng mà vì hai cái giới mà hoa sức dầu thơm không có cho mình phải sức dầu thơm, và không có cho mình trang điểm là đeo vàng vòng làm đẹp, do đó thì hai giới này nó cộng lại nó là một cái giới. Với hai cái giới kia, giới mà không nằm giường cao rộng lớn, giới không ăn khi trời nghe một bữa, đó là 3 cái giới nữa là 8. Họ thì bát quan trai tức là 8 cái giới, hay nói là 8 cái cửa ải. Quan là cái cửa ải, cho nên nói là 8 cái cửa ải. Vậy cho nên vì vậy mình tập để mình vượt qua 8 cửa ải này, mình gọi là thọ bát quan trai. Đó, thì do đó một ngày mình tập mình sống, nhưng mà đâu phải mình vô đó mình chỉ có mà mình giữ gìn cái đó không đâu, mình muốn tập được cái đó. Hằng ngày mình ăn bữa nè, bắt đầu mình sống cái ngày đó thì mình ngày mình ăn bữa cơm phải không, rồi bắt đầu đó mình không trang điểm phải không, mình không hoa dầu thơm phải không, còn 5 cái giới kia mình không nằm giường cao rộng lớn không, với 5 cái giới kia mình giữ gìn không cho vi phạm. Ngày đó mình ăn chay, không ăn thịt chúng sanh, mình không nói láo, mình nói gì dâm dục thì chắc chắn là không có rồi, nói về uống rượu thì chắc ngày đó thì mình không uống rượu rồi. Thì do đó 5 giới kia thì mình giữ gìn trọn vẹn đó. Thì như vậy là tổng 8 giới gọi là bát quan trai. Và trong khi đó họ bát quan trai vậy là mình sống độc cư, sống trầm lặng, sống không nói chuyện, rồi mình tập tu. như mình tập định niệm hơi thở để tập tỉnh thức để mình xả lý dục ly ác pháp, rồi mình tập chánh niệm tỉnh giác, rồi mình đi kinh hành, mình làm công việc gì nhẹ nhẹ, quét sân hoặc là nhổ cỏ hoặc là làm cái gì nhẹ nhẹ, thì mình tập tỉnh thức ở trong những hành động đó, coi như là tu trong các hành động. Do đó cái sự tỉnh thức của mình thì trong các hành động đó thì mình vừa hiểu hướng tâm mình nhắc tâm mình đi ly dục ly ác pháp, ly những cái tâm ác của mình ra. Do những cái hành động tu vậy thì suốt ngày mình tập luyện những cái hành động đó để cho mình nhấn vào cái tâm ly dục ly ác pháp đó, thì giữ được những cái đức giới, tám cái giới này, và đồng thời mình tập luyện cái này để trong cái ngày đó cuối cùng mình về mình thấy cái sức tỉnh mình càng ngày tăng lên, thì đụng cái chuyện gì thì sẽ xả được cái tâm của mình. Nó là cách thức tập như vậy để gieo cái duyên, sau này mình có cái duyên mình sống trọn vẹn luôn, ngày nào mình trọn vẹn thì đó là một cư sĩ. Còn bây giờ mình còn cư sĩ thì mình tháng mình tập một ngày hoặc hai ngày thôi, chứ không nên tập nhiều. Nó là bác quan trai, tập dần cho nó quen cái lối sống đạo đức của đạo Phật mình tập đó. Thì bây giờ còn hỏi thêm gì nữa không? Hỏi hỏi cái gì hỏi lắm. Bây giờ làm dục ở đây để giải thích cho ly dục. Ly dục đây là dục của ác pháp, cho nên Đức Phật nói ly dục ly ác pháp cặp kèm theo rõ ràng, cho nên chứ không nói ly dục mà ly thiện pháp bao giờ. Phải không? Cho nên nó ly dục ly ác pháp. Bởi vậy cho nên nó tập còn tập tứ đó, tức là cái tốt, cho nên Phật nói ly ác pháp theo để cho mình biết tốt, mình làm tốt, mình muốn sống tốt, mình làm tốt, thì cái muốn tốt cái dục tốt nó vẫn còn giữ mà chưa phải xả hết. Nếu mà quý Phật tử muốn, nhưng mà cái hành thiền mà tại gia mà tập hành động mà không có lý thuyết á, thì hỏi thầy phải trực tiếp thầy dạy từng cái hành động. Rồi nó phải như thế này, khi mình tu một tuần lễ thì mình phải gửi cái kết quả đó như thế nào để cho thầy biết được cái kết quả, rồi để mà dạy mình thêm, chứ không có dạy mình lý thuyết là dạy mình cả láng rồi cái về đó mình tu cái này chưa xong đó mình tu qua cái khác rồi nó sai. Mình dạy cái nào tu chưa được cái đó rồi thì bắt đầu cái lớp đó rồi mình lên cái lớp khác. Ví dụ bây giờ dạy mình tỉnh thức xả tâm thì về hơi thở tỉnh thức xả tâm, hoặc dạy mình đi kinh hành, hoặc là dạy mình tu trong các hành động của mình để xả tâm, thì sau cái thời gian mà tu xả tâm vậy thì cái sức tỉnh thức mình nó tăng lên mức độ nào, chứ đâu phải nó tăng hoàn toàn. Rồi cái xả tâm của mình nó cũng xả được cái mức độ nào chứ nó không có xả hết được. Thì do đó thì mình sẽ trình bày cho một vị thầy sau một tuần lễ mình tu, thì cái vị thầy đó người ta sẽ tiếp tục, người ta sẽ xét, người ta thấy, người ta cho tăng lên cái gì, như tăng lên pháp hướng hoặc là tăng lên giờ thời gian lên để cho mình tiếp tục cái đó để mình xả cho nó nhiều ra nữa, và cái tỉnh thức mình nó tăng được dài ra. Và cứ như vậy thì cứ thường xuyên vậy thì cái kết quả của mình nó không mất thời gian. Còn nếu mà hỏi thầy tu, thầy dạy một lát rất nhiều đủ quá hết, từ cái lớp thấp cho đến lớp cao hiểu hết rồi, tới chừng đó tu thì nhiều khi cái pháp thứ nhất mà tu chưa xong mình tu pháp thứ hai, pháp thứ hai chưa xong mình làm cái pháp thứ ba, cái pháp nào cũng làm nhau hết thì nó không kết quả. Cho nên ở đây mà dạy mà về thực hành á, mà dạy từng giai đoạn, rồi dạy giai đoạn đó rồi tu rồi thì tới dạy đến giai đoạn khác, chứ không phải dạy mà về tu một lượt cái mình thành tựu được. Cho nên từng tự cũng như mình học lớp 1 rồi thì mình mới lên lớp 2 học được, cứ như vậy thì nó kết quả. Và cái số cư sĩ mà tập luyện như vậy, cho nên thầy mới nói là phải chi mà có được cái đạo tràng, có cái đạo tràng đó, thì trong khi mà cái ngày mà Phật tử mà thọ bát quan trai á, thầy mới về thì dạy cho đạo tâm cái thứ đó. Thì trong khi đó mình ở trong cái môi trường yên tĩnh thì mình tập, như bây giờ ở trong cái gia đình vậy ồn áo thì mình tập khó, mình mới tu khó lắm mới được cái môi trường tốt, mình tập luyện, mình xả tâm dần dần mình thực hiện được cái đạo đức. Mà cho nên ngày mai mà muốn á thì đông quá rồi sao thầy dạy hết. Nếu mấy đứa thầy dạy hết, chứ nếu nhiều quá thầy dạy không hết. Mà người nào muốn muốn học mà về cái pháp định niệm hơi thở mà xả tâm á thì thầy sẵn sàng giúp đỡ chứ không có gì đâu. Mà giờ ở sức muốn hết thầy còn chịu khó thầy ở lại thầy dạy hết, chứ không lẽ bây giờ dạy người bỏ người sao. Thầy nói ví dụ, còn nói chứ quý vị còn nhiều gia duyên đâu phải là chỉ có tu không đâu. Cho nên cũng lần lượt là người này tu rồi tới người khác chứ. Lần lượt mình sắp xếp mình mới tu được chứ đâu phải là muốn tu liền được đâu. Cho nên ở đây ai có thấy mình sắp xếp được á, muốn học thực hành á, thì thầy nghĩ rằng ngày mai thầy còn ở đây hay hoặc là có theo thầy nghĩ ở đây chứ bây giờ có đi chỗ nào được đâu. Hay là chỗ nào mà có rộng rãi hơn thì các Phật tử thầy cũng sẵn sàng thầy để thầy giúp đỡ. Nhưng là nó bảo đảm an ninh chứ không an ninh được thì khó lắm á. Chứ không phải chuyện dễ đâu. Ở đây thì mình chỉ nói chuyện như ở trong gia đình chứ không phải là đây là buổi thuyết pháp. Bởi vì thuyết pháp nó phải có cái bài thuyết pháp. Và cái bài thuyết pháp đó mình phải trình qua giáo hội ở ban đại diện ở huyện này, ở tỉnh hội ở này thì mình mới thuyết pháp được các bạn. Còn đây là chỉ nói chuyện đạo đức, nói chuyện với quý Phật tử thôi, đạm như là tọa đàm thôi. Chứ còn mình nói pháp là người ta bắt tội mình á. Bởi vì mình phải biết pháp luật chứ. Đó, cho nên vì vậy ví dụ như ngày mai thì ví dụ như đến đây thì thầy sẽ giúp mấy giờ để cho thầy thông dân định giờ khác như thế nào thì đến trong bây giờ mà quý Phật tử rảnh rỗi, chứ còn mình lao động mình còn làm công việc thì đâu có buôn bán hay này kia làm sao mà tập được. Cho nên cái giờ nào rảnh thì thầy sẵn sàng thì có thể thầy ở đây khoảng 2-3 bữa là thì về ta nó thầy sẽ giúp cái phần đó. Còn về những cái phần mà lý thuyết để mà học về cái đạo đức, những hành động đó sau này thầy viết về thì sẽ gửi về để sau đó mấy con sẽ ví dụ như thầy không có in nhiều được đâu thầy sẽ in ra được một tập thầy sẽ gửi về, sau đó mấy con photo ra, quý Phật tử photo ra thì mình trao nhau mình đọc, mình hiểu được cái đạo đức, cái đó là cái tốt, thầy giúp cho cái đạo đức của đạo Phật nó sống lại chứ để con nó chết mất. Rồi quý vị còn ý gì nữa hỏi thầy nữa, có gì thắc mắc hỏi thầy, để có cái dịp mà thầy về đấy thầy mới có khi về đó. Đôi khi lần này là có thể lần cuối cùng mà thầy về đây rồi thầy không có về nữa, thầy chỉ gửi bài này kia, thầy bận công việc nhiều lắm. Thầy năm nay gần 70 à, còn 2-3 tuổi nữa à. Tạo ra tục niệm lễ bái thì nó không ít lợi mà thiết thực. Mà có cái pháp hành như vậy mình xả tâm nó có ít lợi thiết thực. Còn mình tụng niệm, sự thật ra thì mình xét qua cái thời gian dài mà ở trong các chùa mình tụng niệm nhiều lắm rồi, cái sự giải thoát mình cũng đã chứng minh cho cái sự tụng niệm đó nó không giải thoát. Chính quý thầy tụng niệm cũng thấy được cái điều không giải thoát, chứ không phải là riêng mình Phật tử ở ngoài mình nhìn. Bởi vì cái thời gian nó trả lời được cái điều đó rồi. Cho nên bây giờ đó mình biết là cái sự tụng niệm không giải thoát đâu. Mà chỉ có cái sự mà mình tu tập, mình rèn luyện, mình trao dồi, mình quyết tâm mình bỏ những cái ác pháp, mình bỏ đi những cái ác pháp thì mình sẽ được giải thoát à. Bởi vì cái ác pháp nó làm khổ mình của người, cho nên mình giúp mình biết là cái đó là nó làm khổ mình của người mình là bỏ. Thì cái tâm quyết định của mình thì mình sẽ cương quyết mình làm được cái điều dễ không có. Chỉ có mình không muốn bỏ thôi chứ mình biết được. Thật sự ra một cái người nào mà có cái nghị lực, có cái quyết chí mà làm trong cái làm ăn cũng vậy, họ cũng dễ thành tựu nữa, mà trong sự tu tập cũng vậy nữa. Còn cái người mà không có cái nghị lực, không có quyết chí á, thì trong làm ăn họ cũng thất bại nữa, họ gặp khó cái họ bỏ cuộc. Còn cái người mà có ý chí, có nghị lực, gặp khó họ vượt qua, họ làm cho được. Thì mấy người này là họ sẽ xả được tâm, không có đạo Phật nó khó, nó gần gũi với mình lắm. Cho nên những cái pháp dạy nó thực tế, nó cụ thể, cho nên mình xả là được giải thoát, còn mình không xả là không. Mà xả nó cũng có cách thức, bởi vì bây giờ là cái sức tỉnh mình chưa có đâu. Không như bây giờ mình ngồi lại mình giữ cái tâm mình yên lặng chút thì nó nhớ cái này nhớ kia, cho nên nó mất tỉnh. Vì vậy cho nên nó chưa có đủ sức tỉnh. Vì vậy mình tập tỉnh thức để mình xả. Mà hãy càng tỉnh mình xả dễ lắm. Hãy càng tỉnh là mình xả lắm. Khi mà cái tâm niệm ác hay hoặc là cái niệm gì nó khởi lên cái mình biết nhận nó liền. Còn mình bị mê á, cho nên nó chưa hoàn nhận thêm. Cho nên vì vậy mình nó dễ thiền à. Cho nên cái hành động mà tụng niệm á, từ lâu nó đã chứng minh cho chúng ta biết là giải thoát. Rồi cũng như bây giờ chúng ta ngồi thiền này kia còn nhiều á, thì nó cũng chứng minh cái thời gian dài mà quý Phật tử cũng đã biết là có ngồi 2-3 tiếng ngồi quét lại tâm mình mà giải thoát không thì mình chắc mình biết được điều đó. À, do đó nó không phải ở chỗ ngồi thiền mà ở cái chỗ xả tâm, chứ không phải chỗ ngồi thiền, mà ở chỗ tụng niệm. Do cái chỗ mình biết được cái tâm của mình, mình cố gắng mình biết cái đó nó đem đến cái đau khổ cho mình, khổ cho thường, cố gắng xả được. Mà xả được thì mình được an, người khác cũng được an liền. Cho nên nó kết quả đủ hiểu lắm, cụ thể lắm. Chỉ mình sáng chút là được. Thầy nói đừng nghĩ là tôi già tôi cũng được, không phải đâu, tại mình biết là xả được, bao lớn cũng giải thoát được. Mà ở trong kinh điển Phật ấy, ông Hí Ca Diếp ông 80 tuổi ông tu tiến qua La Hán mà xả hết tâm là một cái sư cô thánh tăng đó. 70 tuổi đập chết rồi mới đi tu, chỉ có một năm sau là tiến qua La Hán. Cho nên đừng nghĩ là 70 tuổi tu, nghĩ là phải tuổi trẻ rồi, đó là một mặc cảm với mình. Thì nó người nào cũng tu được, quyết tâm là đừng nghĩ là tuổi trẻ tu không được. Lào La 8 tuổi xuất gia, ngày 20 tuổi ngày thành tựu đạo. Thành ra là mấy cháu trẻ nó tôi còn nhỏ tôi ham chơi để chơi đã rồi tu được, mình muốn tu là cũng giải thoát được, nhỏ lớn gì cũng được, quyết tâm là nó như vậy. Thì còn ai hỏi thầy gì thêm nữa không? Bên phái nữ mấy con có hỏi gì thêm không? Hôm nay quý Phật tử về đây nghe thầy nói đạo đức của đạo Phật thật sự đó. Vì chính trong cái bài đạo đức của đạo Phật có dạy đạo đức không lầm của mình của người. Cho nên triển khai cái này ra, mà triển khai ra thì nằm ở trong cái toàn bộ giới luật của Phật thì nó là đạo đức hết. Bởi vì cái hành động đó là đồng thiện, mà giới luật là đồng thiện, cho nên là đạo đức. Mà mình làm được cái hành động mà không hợp giới tức là mình đã hành động được đạo đức. Và nó làm cho mình ly dục ly ác pháp, nó làm cho mình được an vui thanh thản, được giải thoát. Cho nên giới sanh định thì cho người giữ giới biết cách thực hiện. Chứ mình giữ giới như mình lấy pháp luật mình bắt buộc, đừng có phạm pháp đó, thì mình trói nó kiểu đó chắc mình gian ngày ở trong bụng mình nó phạm đủ thứ hết rồi, nó không được. Cho nên nó khó là khó chỗ đó. Rồi ở đây quý vị còn hỏi gì nữa không? Hỏi cái gì? Ai có tu cái gì gặp trường hợp nào đó cứ hỏi thầy. Mà có tu gặp trường hợp gì khó khăn à, thôi rồi. Nếu mà cái thằng này mà gặp cái này không là một mình không vui, nó không có đạt. Tôi quan tâm không là qua. Đúng rồi, người ta tôn sùng bởi vậy. Cho nên người ta tôn sùng đó phải bởi vì phải là hành động cá nhân. Ta có được. Bởi vì mình thực hiện cái hành những nhục đó, nó mới là hành động cá nhân. Còn cái đạo Phật nó không có anh hùng cá nhân, mà nó giải thoát mình dễ lắm. Bởi vì đạo Phật nó không có tạo cho mình anh hùng, mà nó tạo cho người giải thoát thôi. Bây giờ thầy nói thêm một cái nữa, nó không có đúng với đạo đức nữa. Như cái ngày lễ Vu Lan Bồn, tức là ngày rằm tháng 7, người ta sắm tứ sự để cúng dường trai tăng để cầu siêu cho cha mẹ mình này kia rồi đó. Thì cái sự tích như thế này, ngày một Thiền Liên đó, ngày tu hành ngày chính lục không, mẹ ngài thì làm cái tội ác rồi dọa xuống địa ngục, thì dùng tình thông ngài thấy mẹ ngài dọa địa ngục rồi đói khổ địa ngục ngã quỷ mà, rồi ngài mới ôm một cái bắp cơm xuống với ngài giúp cho mẹ ngài ăn, nhưng mà mẹ ngài ăn không được, bỏ cơm vô miệng thì nó quá lửa nó cháy đi, không mẹ ngài ăn không được, ngài thấy khổ quá. Một người con mà thấy mẹ mình ở trong địa ngục khổ chịu sao nổi không, do đó mới đến cầu Phật cách thức để mà cứu mẹ mình. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy ngày một Thiền Liên á, nên sắm tứ sự, những cái gì mà cần dùng cho chính tăng sắm mà cũng vừa, nhờ trong 3 tháng hạ cứ tu học thì cái công đức tu hành nó lớn lắm, do đó nhờ công đức đó để mẹ ngài thoát khổ. Do đó mà ngài nghe lời vậy, ngài đi khất thực, ngài xin trước ngài là một tu sĩ, ngài có gì mà cúng dường người ta được, nên ngài ra công ngài đi xin, rồi ngài mới đem về cúng dường Chiên Trăng. Nhờ công đức Chiên Trăng mà cứu mẹ ngài, thì ở trong kinh sách nói là mẹ ngài không phải địa ngục. Từ đó nó mới thành cái ngày báo hiếu, và cũng là cái ngày từ tứ Chiên Trăng, từ tứ xả cái ba phá cư thiên hạ. À, như vậy thì chúng ta thấy cái đó là đúng là sai. Sự thật ra nếu mà chúng ta suy nghĩ cái đó nó đúng, tại vì như mình lo lót mà ăn lo rồi mới là cứu khổ cho cái bà mẹ đó. Chẳng hạn bây giờ có một người có con rồi đi làm quan, đi đậu đi làm quan đi, rồi bây giờ bà mẹ làm cái tội tử, làm cái tội gì đó nhà vua bắt cái tội tử. Con này ổng làm quan mà cái quan nó nhỏ quá như quan cái huyện rồi, thì không thể là cứu mẹ được, cho nên mới ở huyện mới góp nhặt số vàng bạc nó đem xuống kinh đô chỗ nơi vua đó, nó vô mấy ông quan lớn, quan tướng rồi vậy lớn đó, lo lót mấy ông đó đi nhiều ông, ừ, nói tiếng tiếng nói ông vua cũng nghe ông thả mà, thì vậy có phải lo lót không? Mà đạo Phật có hình thức ăn lo hối lộ sao? Cho nên cái đó nó cũng phi thường. Không, mình phải suy tư với thầy nói thì cái gì đừng có tin thầy đâu, mà mình có suy nghĩ có cái đúng cái sai chứ. Làm như vậy đứng ở trong góc độ của đạo đức nhân quả nó không công bằng. Mình nhờ tu, mình nhờ tu sĩ làm cho mẹ mình giảm tội, vậy thì cái thế gian này có những người theo đạo Phật thì chắc chắn làm tội ác không có tội, phải không? Còn người mà theo ngoại đạo cũng theo cái đạo Phật thì chắc tội chết. À, cho nên vì vậy đó là cái làm sao Đức Phật đã nói các con tự các bước lên đi sao cứu các con được. Thế mà bây giờ lại có những cái chuyện như vậy sao được? Nếu ngài một kiền liên mà muốn cứu mẹ mình là cái người ơn sanh mình ra, mà ngài là người hiểu đạo Phật thì ngài không được làm được. Bởi vì đạo đức của đạo Phật không thể phi công lý phi công đức, phi công lý phi đạo đức, nó phải công bằng. Mẹ mình làm ác phải trả cái quả ác đó, nhân quả mà, đâu có lý nào mà lợi dụng cái sức tu hành của mình của người mà để mà mẹ mình thoát khỏi đi cái gì đó không được. Mà chỉ có đứa con đến đó dạy mình, dạy bà mẹ, vì cái tình cảm của người mẹ với người con phải có. Còn những ông thầy kia có tình cảm với bà thầy không? Đâu có. Cho nên bà nghe con bà hơn là nghe mấy ông thầy, phải không? Cũng như bây giờ mình có cha mẹ của mình, cha mẹ mình có nói thì mình nghe, mà mình có khuyên mẹ bây giờ mẹ khổ vậy, mẹ hãy cố gắng mẹ làm như thế này á, mẹ hiểu được cái quả khổ của mẹ, phải không? Mình cứ đúng theo luật nhân quả, mình hướng dẫn cho bà ta khử tâm thiện như thế nào thì chuyển cái quả địa ngục này, thì bà khử tâm thiện của bà, mà thực hiện cái tâm thiện của bà, mà chuyển được. Bởi vì nhân quả mà nó di chuyển chứ nó không phải là cố định, nó không phải định mệnh, nó không phải định lực, mà nó là nhân quả cho nên nó thay đổi. Cũng như bây giờ thầy sinh ra con người, thầy có cái nhân quả của thầy ấy, mới có 50 tuổi thầy chết rồi. Nhưng mà suốt cái khoảng thời gian mà thầy sinh ra thầy làm thiện, cho nên bây giờ tuổi thọ thì nó kéo dài 80 tuổi hay 100 tuổi làm sao? Đâu có định mệnh được cái chỗ đó được đâu, mình nó không thay đổi. Cái câu chuyện ở trong giới luật á, có một chú sa di đó theo một cái vị thầy chính quả A-la-hán rồi. Cho nên khi vị thầy đó thấy cái chú này á, là tới cái ngày đó đó còn 7 ngày nữa là chú này chết, nghĩa là cái số của chú là như vậy, cái nhân quả của chú như vậy. Cho nên vị thầy này mới nói thôi bây giờ không có nói chú chết, nhưng mà nói thôi bây giờ con hãy về thăm cha mẹ con lần cuối cùng đi. Nghĩa là chú này về tới nhà đó gặp cha mẹ thì trong vài hôm là chú chết, nó xảy ra một tai nạn gì đó chú chết. Nhưng mà chú này chú lại đi trên đường á, chú về thì chú lội ngang qua một cái dòng suối. Chú thấy có một cái ổ kiến nó trôi trên dòng nước. Hồi chú khỏi cái áo tràng ra, chú mới túm ổ kiến này, chú đem lên trên bờ, chú cứu cái ổ kiến này, nghĩa là vớt hết cái bài kiến lên trên bờ này. Rồi chú về nhà chú, rồi chú sống tự nhiên qua 7 ngày, cho ông thầy cho chú về thăm nhà 7 ngày mà. Do đó cái chú này á, chú mà trở lại thầy, trở về thầy, thầy mới ngạc nhiên: ủa, tao tưởng mày là đã chết rồi mà tại sao mày còn sống mà trở lại đây? Hồi đó thì ông không nói, nhưng mà bây giờ nó trở lại ông ngạc nhiên. Ông hỏi gì cái trên đường á, đi về con có làm điều gì không? rồi nó mới thuận lợi ổng là nó dứt cái ổng kiến như vậy. Nó thấy ổng kiến tôi, nó thấy tội nghiệp, nó dứt thôi. Chứ nó không vô tình, chứ nó không nghĩ gì hết. Đẹp nó thôi, nhờ mày chuyển được cái nghiệp. Nó cái luật nhân quả nó chuyển như vậy. Thì chúng ta biết rằng cái luật nhân quả nó linh động và di chuyển, chứ nó không phải là cố định đâu, chúng ta sợ. Cho nên chúng ta cố gắng chúng ta tập thì chúng ta sẽ chuyển. Cũng như bây giờ ngày mai này mình có cái tai nạn đến, mà hôm nay mình luôn luôn mình giữ thiện thì ngày mai nó chuyển, cái tai nạn nó đến rất nhẹ. Xe đụng không gãy chân tay đâu, nó sợ dao mình hết sức, nó làm cho mình hết hồn vậy thôi. Còn người ta thì bể đầu mà chảy máu, gãy tay gãy chân. Thì cũng trong chiến xe đó mà đâu phải người nào cũng chết hết đâu, nó có cái nhân quả. Cho nên chúng ta thực hiện cái đạo đức nhân quả, nó đem lại những cái lợi lạc rất lớn cho chúng ta, chuyển được cái quả khổ của tiền kiếp của chúng ta. Nên cố gắng mà thực hiện rồi sẽ thấy được cái luật nhân quả nó, cái đạo đức nó công bằng, nó không có một cái vị thần vị thánh nào có thể cứu khổ được cái mình được hết. Nhân quả này nó không có chuyển mà mặc gì thần thánh phật nào mà chuyển cái nhân quả cho mình được, mà chính mình chuyển nhân quả. Cũng như thầy nói một câu nói ngắn gọn là khẩu ý của mình mà hành thiện thì mình mở cửa thiên đàng cho mình bước vào, mà thân khẩu ý miệng của mình mà nói điều ác, làm điều ác, hành điều ác thì mình mở cửa thì cũng bước là có vậy thôi. Cho nên thiên đàng với địa ngục không có, mà chính ở nơi ba cái hành động của mình. Nếu mình làm ác thì mình sẽ mở cửa địa ngục cho mình bước vào, mà nếu mình làm thiện thì mình sẽ mở cửa thiên đàng bước vào. Và thiên đàng quốc an vui cho cộng đồng. Thế cho nên ví dụ như có người làm giàu mà trong ác, sớm muộn họ cũng tiêu rồi, họ bị tiêu tu đi đâu. Còn mình làm giàu với mồ hôi nước mắt của mình, với bàn tay của mình, với đầu óc của mình, đem hết sức lực, người đó làm giàu chỉ gì á, không ai bắt đầu tù nữa. Không, quý cư sĩ cứ xét có phải có không? Có người giàu dữ lắm nhưng mà làm ác, cho nên tiêu hoặc. Họ làm giàu mình thấy mình khóp lắm. Thế mà rồi thời gian sau mình nghe họ ở tù, trong đó có những sự gian tặc. Còn thầy đến đây thấy quý vị mà lao động làm vậy thì đó là làm giàu tốt, thì tí sẽ một hồi được mặt mình tăng trưởng lên sự kiện đó rồi, giúp những người. Bởi vì phước mình nghĩ rằng nó nhỏ nó không lớn, mà mọi người người một chút chút mà mình giúp họ, tức là tăng thêm cái phước của mình sẽ làm giàu. Còn mình làm giàu mà mình bỏ xẻng mình lo cho mình, cái giàu đó nó sẽ tới ngày đó nó hết cái phước mình rồi, bắt đầu nó suy sụp, nó tiêu ra, chứ nó không có vĩnh viễn với mình. Còn mình làm bố thí cho nó vĩnh viễn, mặc dù mình làm mồ hôi nước mắt, mình đâu có dịch của ai đâu, mình đâu có gian xảo đâu, nhưng mà biết bố thí thì cái sự làm giàu đó nó vĩnh viễn. Nó nhiều đời nữa con cháu mình cũng luôn luôn giàu, chứ không phải là nói giàu ba họ khó ba đời. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Điều đó là tại vì người ta thấy rõ cái người nhiều người giàu mà khác nhiều người gian xảo, cho nên nó không có giàu ba họ mà không ai khó ba đời. Nghĩa là người ta nghèo quá, người ta phải vươn lên để người ta sống. Còn nghèo quá mà cứ ăn trộm cắp thì nó nghèo lụt xuống hết. Con cháu nó kêu đi lượm bọc mà nó lụt sống. Thì cái tất cả những cái này đều là phải nói là đứng ở trong luật nhân quả, nó công bằng. Và cũng từ đó mà nó quân bình được cái xã hội. Nếu mà không có cái đạo lực nhân quả này thì cái xã hội chúng ta sẽ ác. Cho nên nó phải có cái đạo lực nhân quả. Vì vậy mà chúng ta phải đặt trọn niềm tin ở đạo lực nhân quả. Và đạo đức của đạo Phật và cái thiền định cũng như cái trí tuệ của đạo Phật đều xây dựng trên cái nền tảng đạo đức của nhân quả. Cho nên từ đó mới không làm khổ mình khổ người. Bởi vì không làm khổ mình khổ người tức là ác pháp, họ không làm khổ mình khổ người là thiện pháp, mà có làm khổ mình khổ người là có ác pháp, mà ác pháp khác với thiện là nhân quả chứ gì, phải không? Cho nên chúng ta thấy rõ điều đó. Cho nên cái đạo đức đó nó nằm ở trong cái nền tảng của đạo Phật, nền tảng. Cũng như bây giờ mình muốn xây một cái nhà lầu 10 tầng mà cái móng ở dưới mình đổ sơ sài thì cái nhà lầu này nó đứng vững không? Nó lật đổ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử lo ngồi thiền thì chắc chắn là cái nền móng nó không vững, cái đạo đức mình không có, mà nó sẽ đổ cái nhà lầu. Mà mình càng ngồi thiền cao chừng nào thì nó sẽ đổ mau. Cho nên gọi là tẩu quả nhập ma, hay hoặc là thiền tà. Nó thấp thì nó chưa có sao, móng của mình nó ít, cái đạo đức của mình nó cái móng nó không có. Mình làm cái nhà tranh, nhà sàn thì nó không làm đâu, nhà cái rơi không làm đâu. Nhưng mà khi mình cất những cái nhà tường, nhà cao lên 5-10 tầng thì cái móng mà nó không có thì nó đổ. Cho nên đi vô vô thiền mà sâu cao thì nó vô không nổi nữa, nó sẽ lật đổ, nó vô thôi. Còn mình muốn thiền định mà ngồi 7-8 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và có thể cả ngàn năm sau mà cái thân này không bị quay ngoài về thì phải cái nền móng đạo đức này càng vững chắc thì cái sự thiền định này đó là cái thứ tu thôi đó. Cho nên Đức Phật có tam vô lậu học, chứ đừng nghĩ rằng Đức Phật có 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn nó nằm ở trong cái dung thông của giáo pháp đại thừa, nghĩa là đụng giáo pháp nào mê tín thì cũng dung vào. Thì nói như thế này, ngày xưa phong tục của mình á, cái ngày 23 Tết phải không, thì gia đình nào cũng là đứa ông táo, có không? Rồi cái ngày 30 á, thì mình rước ông táo, bị gì nấu cơm chứ không đứa ông táo thì lấy gì nấu cơm, cho nên đưa ông về sớm tụ câu trong đời không? Mình nghĩ như vậy mà. Nhưng mà trong chùa thì theo cái luật nhà chùa thì đâu có chùa nấu cơm, cho nên mấy ông đâu có đưa ông táo được. Vậy mấy ông đưa chư thiên, mà từ lâu đến giờ chư thiên ở chùa ông, cho nên giờ đưa chư thiên rồi rước chư thiên. Thì quý vị cứ tới chùa hỏi tôi quán cái ngày đưa ông táo của bà con á, thì mấy ông biến cái phong tục mà đưa ông táo thành đưa chư thiên, phải không? Để cho nó phù hợp cái ngày đó. Ở ngoài người ta cúng thèo lèo rồi, thì ở trong chùa mình cũng cúng thèo lèo hay là chè thôi để mà đưa chư thiên. Rồi tới 30 người ta rước ông bà, ở ngoài đó thì ở ngoài đời á thì người ta rước ông bà. Thì cho nên cái phong tục như thế này thì cũng không biết, bởi vì ở trong Nam thì nhiều khi chẳng biết, chứ ngoài Bắc người ta hỏi. Trong cái ngày mà Tết ngày 30 á thì mọi gia đình người ta đến mà, những người thân trong gia đình người ta đến mà, người ta mời ông bà người ta về ăn Tết. Rồi người ta hỏi thầy như vậy có về không? Nhưng mà thầy sẽ trả lời cái đó cho quý vị đó. Còn cái thầy nói đây á là gì, đưa thì đưa ông táo mà rước thì rước ông bà. Còn ở chùa đưa thì đưa chư thiên mà rước thì rước chư thiên. Có nhiều khi có chùa nó rước Phật nữa. Thầy nghĩ là những cái điều đó là do từ cái phong tục mê tín của dân gian của chúng ta nó biến dần. Rồi trong chùa nó biến từ cái phong tục mê tín dân gian, nó biến thành cái phong tục mê tín của chùa. Thế do đó cái giáo pháp của đại thừa nó nhiều cái hình thức mê tín lắm. Vì vậy mà gọi là 84.000 pháp môn á, bởi vì cái pháp nào nó cũng dung thông được hết, nghĩa là nó gặp pháp nào nó dung thông nào hết. Thì cũng như người ta hoài cúng ông táo thì ở trong này nó đưa chư thiên thì nó dung thông để cho nó cũng có cái hình thức. Cho nên nó từ đó mà kinh sách đại thừa nó có nhiều nhiều lắm, rất nhiều cái điều như thế. Vì vậy mà chúng ta lần lượt chúng ta sửa lại cho nó tốt dần lên những cái phong tục đó, những cái mà có đạo lý đạo nghĩa chúng ta sửa lại hết, thì những cái mà nó không đạo lý đạo nghĩa, nó không đúng cách thì chúng ta bỏ dần. Nó làm giảm bớt cái sự hao tốn của phong tục, chứ không cái phong tục nào mà chúng ta cũng nghe đeo chúng ta làm theo hết thì tốn hao lắm. Như ví dụ nó đốt tiền vàng mã hay giấy quần áo hoặc giấy rồi đó, kho đụng rồi đó, nó mê tín quá chúng ta bỏ đi, ta đừng làm hao tốn. Chúng ta làm những cái nó có tình nghĩa hơn, cái này nó hơi mê tín quá. Chúng ta như sắm tivi ông ra cúp bằng giấy rồi đó, đem đốt cho ông bà mình kiếm chạy chơi đó, chuyện đó không đúng cách. Thật ra những cái quá sai đó thì bỏ đi. Còn những cái mà nó biến thành những cái đạo đức đạo lý con người, biến từ cái mê tín nó trở thành cái đạo lý, nó hay hơn. Và nó từ đó con người của mình nó không còn lạc hậu mê tín, nó đi đúng vào cái đạo lý của mình. Nó cách thức là như vậy. Cho nên ở đây là hôm nay thầy vạch ra nó rõ hết để mà cho quý Phật tử thấy rằng cái lần lượt thì Phật giáo chúng ta sẽ chứng minh lần lần, chứ không phải nói vậy rồi cái làm liền được liền đâu, nó rất khó. Mà cũng nhờ quý Phật tử trợ giúp, chứ không quý thầy cũng không một mình quý thầy làm cũng được. Thật sự ra ví dụ như quý thầy nói mà quý Phật tử cứ mua với tiền vàng mã đốt thì cái chuyện đó thôi cũng đành chịu thôi. Bây giờ nói cái chuyện đó sai như vậy, nó mê tín vậy, rồi quý Phật tử cũng làm hoài thì cũng chịu chứ không làm sao. Do đó quý Phật tử phải hiểu biết cái giáo lý của Phật, rồi đạo đức chỗ nào rồi mình sáng suốt, rồi mình giúp ở trong chùa để chứng hơn lại những cái sai cái đúng trong chùa, nó mới lập tốt được cái đạo Phật, cái thông khéo đạo Phật của mình. Bây giờ nhìn vào cái dạng mê tín nhiều lắm không. Rồi cái người mà không hiểu Phật giáo người ta nói Phật giáo mê tín quá, thì người ta cũng chê bai. Cho nên mình là một tu sĩ của đạo Phật, mình là đệ tử Phật, mà mình thấy người ta chê cái tôn giáo mình cũng buồn lắm chứ, chứ đâu phải không. Ví dụ như cha anh em hay là những người ruột thịt của mình mà đi tu Phật giáo, bây giờ người ta nói đến đạo giáo là mình thấy cũng chột buồn, thấy buồn. cho nên mình phải cố gắng mình ủng hộ mình giác như thế nào để rồi mình là người cư sĩ đệ tử Phật cho đúng cái cách cách của đạo. Cho nên hôm nay quý Phật tử mà được nghe thầy nói không phải nghe rồi thôi, mà nghe rồi cố gắng để cùng với quý thầy có một tinh thần chứng hưng lại Phật giáo làm tốt lắm, và đồng thời cũng là đem lại cái nguồn an vui cho gia đình cái thứ nhất, và kế đó là cho xã hội, cho mình cuộc sống mình biết tùy thuận nhẫn nhục bằng lòng, biết xả, biết bỏ xuống những cái điều không đáng để làm mà khổ mình mà khổ người. Nhiều khi cái chuyện không đáng mà mình không có giữ được tâm mình rồi thành ra cái chuyện lớn rầy rà phiền phức rồi thù oán nhau, nó kéo dài từ năm này đến năm khác. Có cũng nhiều khi nó thù oán đến từ đời ông đến đời cha mà chưa hết, những cái tai hại nó như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng mặc cả. Bây giờ quý Phật tử con hỏi này, thầy cố gắng thì giải thích cho nó hết những cái gì mà quý Phật tử chịu, cho nên cái gì không hiểu cứ hỏi. Có nhiều cái ở trong Phật giáo lắm. Tác phẩm của thầy thì kinh sách thầy viết để gửi cho Phật tử chứ không có bán. Và đồng thời thì cái số kinh sách đó thì về được về xứ Phật nó 10 tập và nó 4 tập dạy về giới luật của Phật, dạy về 2 tập dạy về thánh đức và 2 tập dạy về đạo đức con người, đó là cái gì giới luật. Và đồng thời thì nó còn cái 2 cuốn nữa là lời vàng ngọc, là lời Phật nói đó, lời vàng kinh, lời vàng ngọc, đó là những lời cô độc của Phật nói là để mà dạy chúng ta cái thức tu tập. Nó 2 tập trong cái sự chú thích đó là thầy chú thích, còn cái lời Phật dạy là thầy chú thích. Bản độ chừng 6 tập đạo đức nhân quả, 6 tập đạo đức, nhưng vì nó còn nằm ở trong một cái bản thảo mà bây giờ thì cái số thì cũng được in thành sách nhưng mà rất ít vì cái nhân sự nó không có. Mình từng tự mà được cuốn nào thì thầy gửi cho Phật tử, cái thầy không có để mà không nhất định là kinh sách là không bán, bởi vì kinh sách là cái pháp bảo mình đem bán thì coi như bán pháp, nó không có hay. Chỉ Phật tử nào có duyên thì gặp được cái trường hợp mà in ra đó, cái thầy gửi cho. Cái điều đó là ở các chùa người ta không thấy cái pháp bảo. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy không tiền, bây giờ thầy in cái cuốn này, quý Phật tử sẽ đọc thử, nếu mà thấy hay thì đồng thời góp nhau người chút ít, rồi thầy sẽ cho cuốn tố in ra rồi gửi cho quý Phật tử đọc, chứ còn không bán. Còn nếu mà thầy xin được Phật tử nào mà có tiền nhiều ủng hộ thầy, rồi thầy mua giấy mua này kia, hoặc là thầy mướn người ta mua tố in ra thì nó đóng thành sách và thầy gửi cho Phật tử. Ví dụ như bây giờ có người có tiền gửi cho thầy cũng xin thầy cũng vừa thiện tâm, thầy mua giấy hoặc là thầy gửi cho tâm mua tố tác phẩm gì đó, thầy gửi cho con một tập, còn bao nhiêu thầy gửi cho mọi Phật tử người ta 2 tập, thầy gửi cho. Hay hoặc là con xin 5 tập 10 tập để rồi con sẽ gửi cho những người thân của con để cho họ có họ đọc, thì khi mới ra thì sẽ gửi. Cái này không có bán, mà thầy không gửi ở tiệm sách nào, không gửi chùa nào bán hết à. Bởi vì thầy nói rằng lời Phật dạy và cái pháp nó giải quyết được cái sự khổ con người thì cái pháp này không được đem bán. Cho nên trong khi mà trong cái giới luật của Phật dạy đó, trong giới chứng ngọc á, một người mà ở trần á, là Đức Phật không tiếng giảng, một người mà đứng mà nghe pháp không giảng, một người mà đội nón là Đức Phật không giảng. Nghĩa là cái người mà giảng cái pháp là cái phải người như thế nào thì Đức Phật mới giảng. Cũng như Đức Phật nhìn thấy trong chúng có người bất tịnh là không giảng đó, cái pháp không đem bán rẻ đâu, phải là người ta hết sức thanh tịnh là mới nghe pháp. Cho nên cái pháp Phật như vậy. Cho nên ở đây những cái bài pháp của thầy là dạy người ta đem đến cái đời sống giải thoát của họ, cái hành động đạo đức của họ, thì cái pháp không thể nào buôn bán ở ngoài chợ mà lấy tiền là gọi là cái pháp đó. Cái pháp đó còn kinh doanh rồi, bán lấy tiền rồi. Thầy chẳng hạn là thầy kêu Phật tử đúng không, rồi rốt cuộc rồi thầy in ra rồi cái thầy đem bỏ mấy cái chùa bán, thầy làm giàu cái chuyện đó rồi. Thầy do thầy ngồi thì viết ra, thứ nhất là thầy cầu danh, thứ hai thầy cầu lợi rồi, thế đâu phải đâu. Thầy viết ra là vì lợi ích chúng sanh. Cho nên thầy không có tiền thầy không làm được, thì thầy kêu những Phật tử người ta có tâm, người ta đã hiểu biết được cái cách thức tu tập đó có lợi ích, ta bỏ ra tiền ra vì làm cái chuyện lợi ích cho xã hội, hay vì bây giờ mình đem tiền cho người ta ăn gạo cho người ta sống, thì mình đem giúp cho họ cái tinh thần giải thoát, thì nó còn gấp mấy lần mà đem cơm gạo cho người ta ăn. Khi người ta đọc được cái tác phẩm, người ta làm được đạo đức, người ta đối xử trong gia đình của người ta được hạnh phúc an vui, thì hơn là đem gạo đem cơm đem tiền, đó là cái tốt. Vì vậy mà quý Phật tử, thay vì mình làm việc từ thiện kia, thì mình làm việc cái góc độ từ thiện này lại giúp ích biết bao nhiêu. Mà ông cha của mình chết nhiều đời sinh làm người, đọc được cái tác phẩm này thì bắt đầu họ thực hiện đạo đức thì họ cũng được giải thoát, tức là mình được đáp được công ơn cha mẹ của mình. Nó quý hơn là mình cầu siêu cầu an một cách mà mình không thấy thiết thực. Vì cái tác phẩm này nó được rải ra, nó là cái đạo đức mà ông cha mình mà sanh lên nhờ cái duyên của mình, bỏ cái tiền mồ hôi nước mắt của mình ra, tình cảm đó nó sẽ hồi hướng được cái người tái sinh kiếp sau. Cho nên người lên thấy cuốn sách này là do cái mồ hôi nước mắt của ông cha của mình ấm tấm ra, do trên cái con đường mà in cuốn sách nó phải. Cho nên cụ đã hỏi như vậy đó là đúng đó, bởi vì cuốn sách Phật giáo bây giờ nói chung á là người ta nghĩ là cái người Phật tử nào bỏ tiền ra rồi bắt đầu nó hỏi rồi họ bán, họ lấy cái tiền đó là cái cuốn khác. Thầy không nghĩ vậy. Để cuốn nào mà có đủ duyên có Phật tử cúng dường mà có tiền với nhau tin rồi gửi cho Phật tử liền, không có đem bán lại hết, hoàn toàn không có tích trữ bán để rồi cuốn đang dịch. Bây giờ có cuốn kinh khác xin Phật tử người ta dịch đọc hai đọc, mình cứ ra không bán. Bán như vậy là mình tính bán thấp bán rẻ, vì cái lời Phật dạy được bán lời Phật thì nghe nó rẻ đúng không? Rồi rõ là bây giờ cái cuốn kinh như vậy mà mua có 20-30 ngàn, giá trị của người ta một câu kinh của người ta vô giá, mà bây giờ mình mua có 20-30 ngàn thì mình đem cái cuốn kinh nó mất giá trị mất. Còn thầy đem một cuốn kinh mà thầy làm ra thầy viết ra mà đọc được lợi ích thì nó có cái giá trị, nó lợi ích là nó đem lại giá trị giải thoát cho mình, thì cuốn kinh nó có giá trị, cho nên vô giá quá. Đó là cái mục đích của thầy bây giờ quá. Mà thầy chặt cầu danh cho nên thầy chặt trải chùa nào ấy, ai có duyên, có cái duyên của người ta, có cái duyên với mình, người ta mới được đọc tác phẩm mình. Ta không duyên thì thôi chứ. Còn mình rải ra mình cầu danh để ta đọc, ta biết mình nhận sách những cái kinh này kia, thì đó mình cầu danh, là ta thầy cầu danh. Mà thầy cầu thì giải thoát cho họ. Cho nên ai có duyên được cái này, cứ hình cái đó ra thì gửi cho họ. Mà đọc mà thực hiện cái họ giải thoát. Và đồng thời thầy, bởi vì họ có duyên họ gặp thầy, họ được in ra, họ được thầy sao, thì tức là thầy có trách nhiệm với họ, họ là người đã muốn đọc của những cái gì mà thầy đã nói. Cho nên thầy bổ phận thầy phải làm sao cho họ được giải thoát. Cho nên khi mà đọc rồi thì họ có hỏi thầy cái này kia là luôn luôn nào thầy sát với họ giúp họ. Đó thì cũng như có cái duyên thầy ẩn danh đọc, cho nên thầy mới không muốn hưởng cái pháp bảo riêng cho thầy, thầy mới mời thầy về đây để gặp quý Phật tử. Tức là thầy không ích kỷ, chứ còn thầy ích kỷ thì nó sẽ để cho mình tu xong mà. Thầy quý Phật tử từ lời nữa là ích kỷ. Thế thầy nói nghĩ biết cái này đạo đức hay quá, cho nên thầy đạo được. Thế bây giờ quý Phật tử mà từng mình hồi đó biết mình bây giờ giúp cho họ hiểu nhất, để cho họ biết được Phật pháp đúng cái đạo đức, để họ thực hiện được giải thoát cái gì, thì thầy không ích kỷ. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử có duyên với thầy mới là được. Cho nên sau này quý vị Phật tử sẽ ở gặp bên thầy, nhưng thầy có cái gì hay là thầy sẽ giúp quý Phật tử. Cũng như hôm nay là thầy chịu khó mời cho biết quý Phật tử mới họp ở đây, chứ còn thầy không cho biết thì quý Phật tử biết là. Cho nên bây giờ đó là những cái điều mà thầy trong dân sau này cố gắng giúp quý Phật tử. Sau những điều kiện mà dù khó khăn cách gì thì thầy trong dân phải cố gắng, đừng có nản chí. Vì bao nhiêu cái linh hồn, bao nhiêu con người mà đang xung quanh đây là cái duyên của thầy đó, cái duyên của thầy đã tạo duyên mới gặp thầy, chứ không có thầy thì quý vị đâu có gặp thầy được. Và quý vị này có đọc được kinh sách thầy cũng nhờ cái duyên của thầy, cho nên thầy không được bỏ những cái Phật tử, đem hết sức lực mình nữa. Cho nên thầy tin rằng quý Phật tử sẽ tìm một cái nơi yên ổn nhất để cho thầy trong dân làm một cái trụ xứ của mình, thì giúp cho quý Phật tử ở đây, chứ nếu thầy ở chỗ khác quý Phật tử ở đây không thể nào mà theo thầy được. Cho nên làm sao cho giữ cho thầy trong dân, đừng có cho thầy đi chỗ khác. Đây là cái duyên của thầy trong dân đã tạo cho quý thầy, quý Phật tử rồi đó. Mà quý Phật tử để thầy trong dân đi ở nơi khác thì quý vị đã mất đi một cái gì mà quý vị khó tìm. Cho nên sau khi đó thì quý vị cố gắng mà tạo cái nơi, thì thầy sẽ sẵn sàng dù là xứng yếu như thế nào mà có cái duyên thầy trở về, để mà thầy đến cái chỗ đó mà thầy dạy rồi bây giờ thầy quý Phật tử ngồi xuống đi, tập như vậy, hít thở như vậy, làm vậy, rồi tập thầy coi thử có được không. thở được rồi, thầy nói ờ được rồi, bây giờ tập tới về vậy làm vậy, thì giải chút, thầy quý Phật tử làm được rồi, thì bắt đầu thầy nói bây giờ về tập đi, tuần lễ sau thì chịu khó thầy ở lại đây, tuần lễ sau thầy kiểm tra chừng nào mà chín chắn thầy sẽ về trong bàn, thì mới đi. Đó, thì như vậy là có cái chỗ, chứ bây giờ bắt thầy ở chỗ này thì cũng được chứ không phải không, nhưng mà thầy cũng giúp đỡ cho Phật tử được đâu. Nó không có giúp ích cái lớn cho Phật tử. Cho nên thầy ước ao là sau này thầy Tâm Dân sẽ làm cái gì đó cho Phật tử. Và thầy là coi như là thầy ở sau lưng thầy Tâm Dân mà giúp quý thầy, mà giúp quý Phật tử tập thiền để mà luyện tập cái đạo đức. Từ đó cái đạo đức của mình để giúp cho mình được giải thoát, sống cuộc đời mà tạo thành, sống của chúng ta mọi người ở trong cái thế gian này trở thành là cái cõi cực lạc, hay là sống không làm khổ nữa. À, để như vậy là đủ biết bây giờ chính sách của mọi người giết và bán thì phải nói là bán quá, mọi người đem pháp bán quá đẹp. Đấy là lúc thay vì người ta có khả năng, có Phật tử, có tiền ủng hộ mà in ra được vậy, đổi tuổi Phật tử hết, người nào có giúp cho họ không, thì thầy thấy hay đừng có đem bán. Bây giờ họ còn để cả thùng mà họ chờ bán hết cuốn này rồi mới đem ra, trong khi Phật tử có nhiều người phải bỏ tiền ra mua, rồi nó không còn phải mặc cả nữa, rồi còn phải giảm bớt. Rồi cái sách lời Phật dạy mà giờ còn phải bớt 50 hay là 5.000, 3.000 nữa. Thầy tưởng là đau lòng vậy. Bây giờ nó cuốn sách rồi nó đi vô thì không có để giá. Mà mua cái người bán, muốn bán người bán, nói 80.000 hay là 30.000, nó 30.000. Thấy cuốn sách này có người có mua có 10.000 mà sao bán cái đắt vậy. Mà thôi bớt 5.000 đi. Thì coi như là cái sách mặc cả quá vậy thì cái sách bán bây giờ nó trường hợp rồi. Nó đau lòng. Cho nên cái đó là cái sai. Thay vì bây giờ cái tờ báo của Phật giáo gọi là cái tờ báo giác ngộ mà Phật tử trí quảng á, tờ báo đó phải phát cho quý Phật tử, xin Phật tử ủng hộ. Thì khi mà Phật tử, thay vì Phật tử bỏ ra 5.000, 10.000 mua cái gì thì Phật tử cứ bỏ ra đâu có gì đâu. Nhưng mà Phật tử khi được phát không, Phật tử không bỏ 5.000, 10.000 đâu, mà Phật tử bỏ cả 100.000 cho cái ban mà làm báo này để người ta đi lãi cũng. Mà thử hỏi trong nước của chúng ta người nào là Phật tử mà người ta đâu cần bỏ 5.000 người ta mua một tấm báo phải không? Người ta bỏ ra 100.000, người ta lấy lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho mọi người, người ta bỏ ra nhiều, người ta đâu cần phải, người ta mua, người ta lấy con tập. Khi mà mình làm đúng cái điều kiện mình làm đúng thì pháp bảo sẽ được quảng bá. Thầy tin rằng tin cái lời của thầy dạy mà sau này xin phép được giáo hội mà chấp nhận cho in ra đó, cho phép đàng hoàng, thì thầy thấy là quý Phật tử sẽ bỏ tiền ra, hỏi tin ở tỉnh nào lo tỉnh ấy in ra, cứ mình có hết mà để mình phổ biến ra cho người nào cũng nắm rõ được cái đạo đức của đạo Phật để thực hiện cái đời sống giải thoát. Cái đó là cái quan trọng. Khi mà được phép rồi, bây giờ thì nó chưa được phép đâu, nhưng mà sau này nó sẽ được, bởi vì cái lực lượng nó sẽ được. Cái gì như hồi nãy thầy nói về cái phi đạo đức của Quan Âm Thị Kính như vậy, rồi cái phi đạo đức của Như Lan Bộ Kinh như vậy, cái ngày từ đứng như vậy, cái ngày báo hiếu ngày 5 tháng 7 gì thì như vậy thì những người đó họ đâu có cho phép được không, thì khó lắm chứ bây giờ. Nhưng mà khi nào họ sẽ nhận ra rồi họ nhận, họ mới cho thôi. À, thì hôm nay quý Phật tử có gì thêm thì hỏi thầy đi, để rồi sao cái việc đó con. Cái người con vô tình phải không?
Cái người mà đánh tao
à, bây giờ con muốn hỏi về cái quan quan à, muốn hỏi về cái quan. Bây giờ cái cô này á, cổ đánh cái người này, chỉ vô tình cổ đánh người này, người này không có làm cái tội đó mà cổ đánh, do đó bây giờ luật pháp người ta mới truy ra, người ta biết là cô này không có tội mà cô gây thương tích cho cô này, do đó cô này mới vô tình. Bây giờ đó, trên pháp luật rõ ràng là cô này gieo cái, thay vì cái người cái chữ mà cô không đánh, cô lại đánh cái người không chữ. À, có ý vậy chứ gì? À, thì cô này rõ ràng là trong lúc mình nóng mình khùng, làm điên như vậy, cái lỗi cô này là có lỗi chứ, cái cô mà đi đánh ra đâu có lỗi chứ. Cho nên cái người mà bị tội này á, bị đánh này thì đứng trong lực nhân quả, mặc dù là hiện tình là quan, bị đánh này là quan cô này, nhưng mà cô phải nhớ là cái lực nhân quả nó không quan chút nào đâu. Cô đã bị cái quả này là do tiền kiếp cô vô tình. Đúng không? Bây giờ con một cái con một con kiến nào hoặc con một con côn trùng nó ở dưới đất, thầy đi thầy đâu có vô tình thầy đạp mà, chứ thầy đâu có cố ý đó đâu. Bây giờ nó nếu mà bắt tội thầy sát sanh á thì nghe nó cũng tội thầy, nhưng mà sự thật thầy có cái vô tình đó chứ, thì cái sự đánh đó nó cũng là vô tình, nhưng mà cái quả của thầy phải trả cái sự vô tình. Ngày xưa Đức Phật á thì biết Đức Phật làm một vị thuốc nhưng mà vô tình Đức Phật thay vì người ta bệnh lạnh á, Đức Phật lại hốt cái thuốc nóng để mà nó trị cái cơn lạnh của người ta, gì lại là ông Phật lại vô tình lại hốt cái vị thuốc lạnh mà người ta bị bệnh lạnh, cho nó uống vô nó lạnh thì người nó chết. Do đó sau này Đức Phật phải trả cái quả đó chứ đâu phải chống cơn quả. Đó thì khi khi mà hai người này đã học nhân quả thì họ sẽ giải, họ giải tỏa được. Còn họ không học nhân quả thì họ không giải tỏa, họ không giải tỏa. Còn họ học được nhân quả là họ giải tỏa, họ tha thứ, họ không có thấy chết đầu nha. Bởi vì họ biết được nhân quả, bởi vì họ tránh được khi bị thương thì tức là cái quả phải có tiền kiếp được, chứ không có thế nào mà cứ không mà mình người ta đánh mình vậy đâu. Chúng ta bây giờ người ta đánh lộn nhau, người ta phan nhau vậy mà mình vừa đi mình đi đường cái ăn tôi gì mình có chọc ghẹo ở đâu, mà mình vừa đúng cái tới đó nó đúng cái đầu mình có tốt trời đất, thì chừng đó thì mình té xuống, mình để mình nứt đầu mình té xuống, người ta chở mình đi, rõ ràng là người ta phan người kia chứ đâu có sao mình, phải không? Cái này đâu phải là mình, cái người mà phan nó đâu có mình biết là ý cố ý để mà hại mình đâu, nhưng mà cái điều rủi lỡ tay đó là thuộc về nhân quả vô tình. Cho nên thầy nói vô tình mình đi mình đạp chúng sanh là mình cũng gieo một cái nhân quả vô tình, thì mình cũng phải trả cái nhân quả đó. Nhưng mà luôn luôn lúc nào mình cũng đặt mình chỉa thì cái nhân quả vô tình của mình cũng nhiều lắm, nhưng mà cái tâm mình thực hiện là mình giữ nhân quả là mình tả tức là hết, còn mình không hiểu nó gây những cái hát. Có cái người mà bị vô tình vậy họ cũng tức nữa, tôi có chọc ghẹo chị đâu mà chị phan tôi vậy, họ cũng chửi cho người này mới nữa chứ đừng nói. Nếu mà dùng nghe nhẹ cũng như bây giờ mình ví dụ như mình đi đường thôi á, mình đi đường mình lật đật cái gì đó sớm ra mình đập đập cái mình đi nhanh quá cái mình đụng sạc cái rớt cái đổ và cái sách mà ra, cái bà này bà sừng sọ bà chửi mà đi như mà tới sáng vậy. Thì cái người mà mình đi vô tình mình đụng người ta vậy á thì đó là cũng là cái hành động dưới nhân quả của mình, tức là thức mình đụng người ta, do nó mới tạo cái nhân cái quả. Cho nên cái bà này bà dai lại bà chửi mà, thì lúc bây giờ thì mình xin lỗi người ta thì nó qua liền. Lỡ tôi nãy tôi lật đật quá chị, cho nên lỡ được chị đừng có buồn mình tạc cho, thì người ta nhận thức người ta vui liền. Còn mình mà sinh sổ mình chửi họ lại á thì có thanh thanh chuyện lớn, cho nên nhân quả nó từ đó nó giải quyết được là do mình chửi được. Cho nên thầy nói đạo đức nhân quả cần hiểu những cái chuyện quan ức này kia yêu là mình chửi nhân quả. Do đó ví dụ như bây giờ có người chửi mình thì mình hiểu nhân quả là mình không giận được, còn mình không hiểu nhân quả mình tức cái mình chửi. Cho nên học nhân quả rồi tự người ta nói nặng nói nhẹ mình hoặc là người ta mình làm ăn người ta tranh tiền này cái kia mà cái gì mình xuống thì ngay đó là mình cũng giận được, bởi vì mình hiểu nhân quả cho nên mình giận được. Từ đó cái diễn biến những cái nhân quả nó hiện lên thì cái làm ăn của mình nó tăng được, nó tốt. Còn mình đấu tranh từ đó nhìn nhau trong cái nghề nghiệp mình thì coi như hai cái người có thể thực hiện ở trong những nhân quả khác thì nó diệt nhau trong cái sự làm ăn. Nên ra cái người mà người ta có của cải giàu hơn, tức là phước người ta hơn, thì diệt cái người của cải. Ví dụ như bây giờ mình làm buôn bán cái cửa hàng đó, mình cũng như cửa hàng kia, cái bắt đầu mình có tiền hơn, mình bán rẻ hàng, mình cửa hàng đi bán không được, cái lỗ rướng dẹp tiền, cái bắt đầu mình bán hàng tăng lên, tức là mình giết người ta đổ cho mình sống. Thì cái đó là cái nhân quả thực hành. Nhưng mà ở đời người ta cũng có thủ đoạn đó.
Thank you.
thầy quý Phật tử nhớ ngày mai có gì cứ hỏi thầy hết.